Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thánh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bài trà chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục vào học và nghiên cứu cũng như thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng trong suốt cả một tuần tháng Tư này. Hôm nay chúng ta học và nghiên cứu vào phần tiếp theo ở trong văn kinh tháng trước mà chúng ta học. Chúng ta xem kinh văn trang số 43. Trong văn kinh chúng ta thấy là lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giơ cánh tay vàng trăm nghìn muôn phúc tướng trang nghiêm và đẹp đẽ, liền làm phép quán đỉnh xoa đầu mà thọ ký cho các vị hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Thì qua đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy là liên hệ với bài giảng bữa trước, tháng trước là chúng ta thấy là Bồ Tát Địa Tạng Ngài đã dùng vô số các hóa thân để độ cho vô lượng vô biên các loại chúng sinh được thoát khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Trong những chúng sinh thoát ba đường ác đạo đó, có những vị đã thành Phật, có những vị còn ở trong hàng thập địa Bồ Tát, có những vị ở trong hàng đẳng giác diệu giác Bồ Tát, có những vị đang ở trong hàng thanh văn, vân vân. Có những vị còn ở trong hàng quỷ thần, nhưng tất cả đều do nhờ cái ơn tế độ của Bồ Tát Địa Tạng, các vị đó đều có thần lực. Và trong pháp hội, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ở tại cung trời Đao Lợi, các vị Phật và các vị Bồ Tát, các vị hộ pháp thiền thần, các vị quỷ thần thần linh đó đều là vân tập về pháp hội đó để nghe Phật Thích Ca Mâu Ni tán dương khen ngợi và nói về công đức thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên vì cái công đức rộng lớn của Địa Tạng Vương và các hóa thân của Bồ Tát như thế, vì vậy mà qua cái bài ngày hôm nay chúng ta học, chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giơ cái cánh tay vàng ròng. Cái cánh tay vàng Đức Phật là có trong 32 tướng tốt của Đức Phật thì có một cái tướng gọi là màu da của Ngài là màu da có giống như cái vàng, màu da của Ngài có ánh sắc vàng giống như vàng ròng, giống như vàng 4.9 của chúng ta hay thấy hay mua đó. Chúng ta thấy là người Ấn Độ, người họ da cứ hơi vàng vàng và ngăm ngăm, nhưng mà Đức Phật Thích Ca thì đặc biệt khác với tất cả, không chỉ người Ấn Độ mà tất cả con người ở trên thế giới Sa Bà chúng ta này. Đó là cái nước da của Ngài, chính là một trong 32 tướng tốt. Vì vậy mà ở đây nói rằng Ngài giơ cái cánh tay vàng trăm nghìn muôn phúc tướng, tức là chỉ cho cái sắc đẹp, tướng hảo, tướng tốt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi Ngài giơ cái cánh tay trang nghiêm đẹp đẽ đó để làm gì? Để xoa đỉnh đầu thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng, xoa đầu thọ ký. Cho nên nương vào trong kinh này chúng ta thấy là Phật giáo cũng có cái trường hợp là gì? Hay xoa đầu thọ ký. Ví dụ như là từ thời Đức Phật đã có rồi. Đây là Đức Phật thường hay làm. Đối với cái chúng hàng đệ tử mà gọi là xuất sắc. Chúng ta nhớ là những hàng đệ tử xuất sắc nhé. Tu tập giữ gìn giới luật thanh tịnh, tinh tiến thiền định và có trí tuệ, thường là thuyết pháp đem lại lợi ích cho nhiều chúng sinh, độ cho hàng đệ tử xuất gia và tại gia vô số. Cho nên bây giờ những người như thế mới được là Thích Ca Mâu Ni Phật, mới được Ngài là giơ cánh tay trăm nghìn phúc tướng vàng đẹp của Ngài để xoa đầu để thọ ký cho người đó. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, liên tưởng đến kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong pháp hội đó cũng giơ cánh tay vàng ròng để thọ ký cho rất nhiều đệ tử của mình sau này sẽ được thành Phật, pháp hiệu là gì vân vân đó. Đọc kinh Pháp Hoa chúng ta thấy điều đó. Còn ở đây, trong kinh Địa Tạng này ở tại cung Trời Đau Lợi, chúng ta thấy ở pháp hội này Thích Ca Mâu Ni Phật cũng giơ cánh tay vàng ròng của mình xoa đỉnh đầu để thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng và cho hóa thân của gì? Cho các hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Xoa tất cả đỉnh đầu của tất cả các hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng ở tại cung Trời Đau Lợi. Đây là một cái cử chỉ hành động rất là thân thiết của người thầy đối với người trò. Của người thầy đối với người trò. Thì đây chúng ta cũng biết được cái nghi thức này, cái nghi lễ này, nghi thức này là chỉ dành cho những trường hợp đặc biệt thôi, chứ không phải ai đến cũng xoa đầu, ai đến cũng thọ ký cho đâu. Phật thì Ngài thấy rằng á, những đệ tử nào có thể đời sau gì được thành Phật, vì chúng sinh mà hành Bồ Tát đạo được thành Phật thì Ngài mới xoa đầu thọ ký. Còn những cái chúng sinh mà hoặc các hàng đệ tử mà lười biếng, phạm trai, phá giới, không bao giờ Ngài giơ cánh tay vàng trăm nghìn phúc tướng để xoa đầu thọ ký cho người đó đâu. Đó. Không như các sư bây giờ chúng ta thấy ai đến cũng bảo là vào thầy xoa đầu cho một cái là xoa đầu, xoa đầu. Đó. Xoa đầu đấy không phải là gọi là xoa theo cái hình thức thôi. Chứ còn xoa đầu thọ ký chỉ có Phật mới làm được. Đó. Phật mới làm được. Còn các sư, các tổ bây giờ gọi là xoa đầu gọi là chúc phúc thôi. Đó. Xoa đầu chúng ta bây giờ gọi là chúc phúc. Xoa đầu để mong cho gì, nó hay ăn trong lớn trẻ con chẳng hạn. Và vào cho thầy, nhiều Phật tử đến cứ bảo thầy xoa đầu cho cháu một cái, có khi đi hàng trăm cây số lên chỉ cần gì đem cháu lên để thầy xoa đầu một cái thôi. Đó. Có cái chuyện đó, đặc biệt vừa pháp hội hôm rồi chẳng hạn đấy, có người ở tít ở trên Tuyên Quang Hà Giang mang hai đứa cháu nội xuống đây, bảo là cháu nó mới sinh được hơn tuổi, tận trên đấy cố mang xuống đây để cho thầy xoa đầu cho cháu một cái để thay ăn trong lớn, vì cháu nó hay khóc quá. Đấy. Từ khi sinh ra tới giờ là cứ đêm nó hay khóc, bảo là nó hay khóc, khóc ghê lắm, cứ đêm lại nó khóc. Thế mà mang xuống đây để thầy xoa đầu cho cháu một cái để xem về nó có khỏi không. Thế mà cũng hay, may mắn là sao nó khỏi thật. Cái đấy gọi là xoa đầu để chúc phúc, chứ tôi thì không thể thọ ký cho các vị, các cháu nó thành Phật sau này được, vì tôi chưa phải là Phật, chưa phải là Bồ Tát, cho nên không thể xoa đầu để thọ ký như vậy. Hoặc xoa đầu để chúc phúc, xoa đầu xong thì mình lấy cái câu niệm Phật đó để xoa đầu để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho đấy. Bố mẹ nó hàng mấy trăm cây số mang xuống đây với chỉ với mục đích là cho thầy xoa đầu để cháu nó hay ăn trong lớn, nó không bị khóc đêm nữa. Thế thì mục đích là như thế. Cho nên là mình gì cũng thôi, nó đi xa mấy trăm cây như vậy mình chả biết là xoa nó có được cái gì hay không. Xoa đầu xong cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho con hay ăn trong lớn nhé, ngoan nhá, lên đi học giỏi, hiếu thảo với ông bà bố mẹ nhé. Thế thôi, nó biết cái gì đâu. Thế mà về nhà tự nhiên là đêm ngủ nó không khóc nữa. Thế là gia đình gọi điện xuống cảm ơn đối rít ra. Vào Phật Pháp nhiệm màu thế. Đó. À, chúng sinh ở ngoài đời có khi nó chỉ cần thế thôi. Bệnh của người ta gì? Cái bệnh, căn bệnh của người ta là có đứa con sinh ra nó hay khóc. Giờ người ta cần chữa khỏi căn bệnh hay khóc cho con. Hãy đến với Phật Pháp như thế là họ vui rồi. Họ thấy như vậy là nhiệm màu rồi. Và tôi bảo rằng ấy, thế vợ chồng về chịu khó tụng kinh Địa Tạng vào nhé. Thỉnh quyền kinh Địa Tạng về mà tụng vào. Nói thật với các vị, bây giờ tôi nói thật, có phải do tôi xoa đầu mà nó cái đứa bé nó hết khóc đâu. Có cái mẹo của nó, đó là gì? Khuyên bố mẹ nó tụng kinh Địa Tạng, thế là nó khỏi. Nhưng mà họ cứ nghĩ là mình xoa đầu nó khỏi, thế là mình cũng được thơm lây đúng không? Đó. Phương tiện thơm lây nhờ vào công đức của Phật, của Bồ Tát mà gì? Họ được vừa lòng tọa ý. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa họ vẫn có nói là gì? Phật Pháp nhiệm màu. Và họ tin, họ tụng kinh Địa Tạng từ hôm pháp hội cho đến giờ. Quan trọng ở cái chỗ đó, họ tụng kinh Địa Tạng thì họ sẽ hiểu được nhân quả. Họ biết rằng phải sống như thế nào để cho trở thành một con người tốt. Rồi dần dần họ hiểu được nhân quả, họ phát tâm quy Tam Bảo, là đệ tử Phật tại gia, họ sống gì? Lấy đạo đức, lấy những lời dạy của Đức Phật để áp dụng vào cuộc sống, để nuôi con, dạy cháu, thì phải nói là tốt vô cùng. Tốt vô cùng chứ không phải là tốt nữa. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là học theo Đức Phật. Các sư, các chư tăng bây giờ cũng thấy là cũng thấy xoa đầu, làm phép xoa đầu để chúc phúc cho tín đồ Phật tử của mình, đặc biệt là Phật giáo Tây Tạng. Phật giáo Tây Tạng thì chúng ta thấy là thường là lên họ làm phép quán đỉnh. Quán đỉnh là gì? Quán đỉnh ở đây theo cái phép của Ấn Độ, cái tục lệ của Ấn Độ ngày xưa, Ấn Độ cổ ngày xưa, khi đứa trẻ sinh ra thì thường là phải dùng phép quán đỉnh, đặc biệt là những tầng lớp gì, tầng lớp Sát Đế Lợi và tầng lớp Bà La Môn, thì phải được các vị tu sĩ làm phép quán đỉnh cho, thì đứa trẻ đó mới gì, họ mới cho là đứa trẻ đó mới có phúc, mới có phúc báo. Còn cái tầng lớp nô lệ ở dưới Thủ Đà La thì không được làm phép quán đỉnh, vì đấy là tầng lớp thì họ cho là cái tầng lớp kẻ hầu người hạ, thì không xứng đáng được làm phép quán đỉnh. Cho nên là những cái Ấn Độ ngày xưa họ chia làm ba tầng lớp, đó là tầng lớp Bà La Môn là những vị tu sĩ theo đạo ngày xưa bây giờ gọi là Hindu giáo hay là Ấn Độ giáo đó, tức là chính những vị theo đạo Bà La Môn đó. Thứ hai là dòng Sát Đê Lợi, thì dòng dõi vua chúa. Thứ ba là dòng dõi Phệ Xá, tức là những quan lại và những thương buôn, những tầng lớp quý tộc giàu có. Tầng lớp thứ tư là tầng lớp Thủ Đà La, tức là những người chuyên đi làm thuê. Phân ra bốn giai cấp như vậy trong xã hội, chỉ có ba giai cấp xã hội trên là được làm phép quán đỉnh. Vì vậy mà họ thường làm, khi làm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc mới đản sinh còn là Thái tử Tất Đạt Đa, khi chưa thành Phật á, chúng ta thấy có làm phép quán đỉnh không? Có, cũng được làm phép quán đỉnh. Về mặt tâm linh thì chúng ta thấy là sinh xong, đản sinh xong ngày bước đi bảy bước, xong tự nhiên là dưới đất chín cái vòi nước phun lên, ở dưới từ mặt đất chín vòi nước phun lên tắm cho ngài, mình gọi là chín rồng phun nước tắm Như Lai đó. Sau đó thì vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Mai Gia đón ngài về cung. Vua Tịnh Phạn đón hai mẹ con hoàng hậu Mai Gia và thái tử Tất Đạt Đa về cung, và cho gì các vị, ngày đó thì chưa có Phật giáo xuất hiện, vì Đức Phật lúc đó mới đản sinh mà là thái tử mà, cho nên chưa có đạo Phật xuất hiện ở thế gian. Trong cái giai đoạn mà Phật pháp của Đức Phật trước đã diệt rồi, cho nên các vị Bà La Môn mới cũng dùng cái phép quán đỉnh của đạo Bà La Môn do Đức vua Tịnh Phạn mời đến, là làm phép quán đỉnh đi lấy nước ở gì, nước ở năm con sông và nước ở ngoài biển lớn để làm phép quán đỉnh, tức là chúc phúc cho thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng chúng ta thấy như về đạo Thiên Chúa bây giờ họ có cái phép gọi là phép rửa tội, đúng không? Đứa trẻ sinh ra một cái liền phải mang đến nhà thờ để Đức Cha làm phép gì, làm phép rửa tội cho, lấy một cốc nước với cái cành lá vẩy vẩy lên trên gì, trên đầu đứa trẻ để rửa tội, để ban phúc cho. Không phải mình Phật giáo chúng ta có cái phép quán đỉnh đâu, mà đạo Bà La Môn ở Ấn Độ có trước cả Phật giáo, họ làm phép quán đỉnh. Và Thiên Chúa giáo họ cũng gì, cũng làm phép rửa tội, chính là phép quán đỉnh đó. Và bây giờ ở người Tây Tạng, Phật giáo Tây Tạng, trẻ con sinh ra thì họ mang đến chùa họ cũng làm cái phép đó, phép quán đỉnh đó. Đó. Thì ở đây đấy, nói thêm rộng thêm như vậy để chúng ta thấy rằng đây Thích Ca Mâu Ni Phật ngài xoa đầu và làm phép quán đỉnh mà thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng và các hóa thân của ngài, cũng sẽ thành Phật, Địa Tạng cũng sẽ thành Phật. Nhưng đã trải qua hàng vô số A Tăng kỳ kiếp, về sau bao giờ chúng sinh ở thế giới này mà ngài độ hết, chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề chúng ta được giải thoát hết thì ngài mới thành Phật. Nhưng mà chúng ta thấy đấy là khó lắm, đang là gọi là quái xa bà thì bao giờ cho chúng ta thành Phật hết. Chúng ta ngồi trong hội trường này thì chúng ta thấy là có lòng mến mộ tín kính Phật pháp và muốn tu, nhưng mà về tới nhà khoảng độ dăm ba bảy ngày, dăm bữa nửa tháng rồi á, chúng ta thấy cuộc sống xã hội, cuộc sống thế tục nó lôi cuốn chúng ta lại quên ngay, mà ít người giữ được cái tâm tín kính Phật pháp và một lòng cầu giải thoát giác ngộ như đang ngồi trong hội trường này lắm. Ngay chúng ta thôi chứ đừng nói là những chúng sinh bất tín nhân quả, không tin Tam Bảo, bất kính nhân quả, bất kính Tam Bảo và không tin nhân quả. Đó. Mới sáng nay có mấy Phật tử đến kêu là người thì bảo chồng con không tin Phật Pháp, người thì bảo con không tin nhân quả, không tin Tam Bảo, không cho con tụng kinh, người thì bảo là vợ con á, à, người thì bảo là chồng con á, người thì bảo là con, vân vân. Đó đấy lúc cái nhân duyên và cái nghiệp quả của mình gieo tạo từ nhiều đời nhiều kiếp của mình vậy. Đời trước kiếp trước mình báng phá Tam Bảo, không tin nhân quả, thì đời này sinh được đứa con hoặc lấy được người chồng hoặc lấy được người vợ như thế. Thế nhẫn đi mà trả, bây giờ thì phải sám hối, nhất tâm phải sám hối. Chứ đừng có cái gì cũng bảo thầy cứu con với, phải cứu cái gì? Và chồng con nó không tin Tam Bảo, nó không cho con tụng kinh, thầy cứu với. Thầy soạn ra bộ kinh này rồi, hội tập lại bộ kinh này rồi, chưa đầy 2 năm nay mà hôm qua văn phòng nói rằng gì, đã in ấn đúng 51.000 bộ kinh, quyển kinh Địa Tạng này, mà thỉnh gần hết rồi, chỉ còn có khoảng 2.000, hơn 2.000 nữa thôi. Như vậy là gần 50.000 bộ kinh đã đến tay của Phật tử và đọc tụng hàng ngày. Mà bộ kinh này á, chúng ta biết là chùa chúng ta không bán. Tất cả văn phòng văn hóa phẩm Phật giáo như kinh sách, băng đĩa giảng chùa chúng ta không có bán. Mà không có đem đi bất cứ một cái đại lý, một cái cửa hiệu, cửa hàng bán sách, bán kinh nào. Mà cũng không phải mang đi đến cúng bất cứ một ngôi chùa nào. Ở chùa nào xin thỉnh thì chúng ta gì? Chúng ta cúng giảng. Phật tử nào xin thỉnh để đọc tụng thì chúng ta gì? Mới cúng giảng. Chúng ta mới cho. Chứ chúng ta không đem đi giao và bày bán ở ngoài chợ. Nhưng mà chưa đầy 2 năm, gần 50.000 người đọc tụng bộ kinh này. Đây là một cái kỳ tích của Phật giáo Việt Nam chúng ta, từ khi du nhập trên 2.000 năm nay cho đến năm nay. Gần 2.200 năm từ khi Phật giáo du nhập vào nửa đầu thế kỷ thứ nhất trước công nguyên cho đến nay là năm 2017. Tôi dám khẳng định với các quý vị rằng chưa có một bộ kinh nào mới in ra trong vòng 2 năm không đi quảng bá ở các, không đi đổ đi các cửa hàng cửa hiệu, không tự phải đi cúng giảng ở các chùa, mà có tới thì gần 50.000 người đọc tụng, trên 49.000 người đọc tụng như vậy. Chỉ cần hết tháng này rồi sang tháng sau là chắc chắn là 50.000 người trở lên cùng đọc tụng bộ kinh này. Và trong những cái số người đọc tụng đó thì có rất rất nhiều người gia đình của họ từ cái chỗ là bế tắc trong cuộc sống, có nhà thì có người bị điên khùng loạn tâm, có những trường hợp là gì, cởi trần trùng trục đi ở ngoài đường lang thang mấy tháng trời không về nhà, phát nguyện tụng bộ kinh này, một thời gian sau tự nhiên nó về, nó nói với bố mẹ, nó nói với mẹ nó là con muốn tắm rửa đi mua cho con bộ quần áo, tắm rửa xong nó mặc quần áo xong nó bảo con đi cắt tóc xong về thì một nó vài bữa sau nó biết gì, nó biết thổi cơm, nó biết làm quét nhà, những công việc nhỏ nhỏ trong gia đình, và nó không quậy không phá nữa, không đi lang thang nữa. Có những trường hợp liệt giường liệt chiếu 2, 3, 4 năm không nói không nghe được, vừa điếc vừa câm. Cô con gái hay là con dâu thì về nó cái nhất tâm nó tụng cho mấy chục ngày, 21 ngày đến 49 ngày, thế là bà cụ ấy thì nghe được, nói được, chưa đi lại được thôi, nhưng mà tỉnh táo biết niệm Phật rồi, biết nghe pháp rồi. Có những trường hợp thì cưới nhau đến thì chục năm trời, hơn chục năm trời không có con, về tụng bộ kinh này thế là gì, có thai và sinh con. Có những trường hợp gần 40 tuổi, thậm chí trên 40 tuổi, con gái không lấy được vợ, con trai không lấy được chồng, bố mẹ đều lo lắng cả, đọc tụng bộ kinh này thì tự nhiên có người đến để rước đi, có người đến chấp nhận lấy. Và có những gia đình gì, con cái nó hư hỏng, nó bỏ đi giang hồ lang bạt kỳ hồ, nhất tâm đọc tụng bộ kinh này, thế tự nhiên nó về nó xin lỗi bố mẹ. Đây là một điều là không phải là Phật Bồ Tát gia trì, không phải là cái năng lượng từ bi quá lớn của Bồ Tát Địa Tạng và chư Phật mười phương gia trì, Thích Ca Mâu Ni Phật, Quán Âm Thế Chí gia trì, Văn Thù Phổ Hiền đều gia trì á, thì chắc chắn không bao giờ có cái chuyện đó, không bao giờ có chuyện đó. Vì sao mà các ngài gia trì? Vì đại chúng chúng ta nhất tâm vậy.
Tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta nhất tâm thọ trì đọc tụng, y giáo phụng hành nương theo lời Phật dạy. Chúng ta y giáo phụng hành 3 năm phát nguyện vừa nghe giảng vừa đọc tụng bộ kinh này. Ở Việt Nam chúng ta khó có gì, cái thời buổi bây giờ khó có một vị sư nào mà giảng bộ một bộ kinh suốt cả 3 năm cả. Khó có một Phật tử nào mà phát nguyện là gì, nghe đi nghe lại một bộ kinh 3 năm cả, mà chúng ta làm được. Phật Bồ Tát cảm động. Chư Phật Bồ Tát các ngài cảm động với tấm lòng thành của gì, của tăng ni, của Phật tử trong đạo tràng chúng ta. Giảng rồi lại giảng lại lần nữa, giảng đi giảng lại như vậy, Phật Bồ Tát các ngài sẽ cảm động. Nghe rồi lại nghe lần nữa, nghe lần nữa là nghe tiếp tục lần nữa, nghe mãi không chán. Mỗi lần nghe chúng ta hiểu ra gì, một ý khác nhau ở trong lời giảng của thầy, ở trong văn kinh. Đọc hôm nay mai lại đọc tiếp, tụng ngày hôm nay ngày mai lại tụng tiếp. Mỗi lần tụng chúng ta thấy hiểu hơn lời Phật dạy. Phật Bồ Tát khai tâm khai trí cho chúng ta, chúng ta thấy hiểu hơn lời Phật dạy, thấy có niềm tin vào Tam Bảo, và thấy cuộc sống của chúng ta nó bình yên hơn, nó đỡ dậy sóng, dẹp trừ được gì rất nhiều những phiền não tham sân si hơn. Chúng ta biến khổ đau thành những chất liệu sống hạnh phúc trong cuộc sống này nhiều hơn. Cho nên gì, chúng ta tin. Hôm qua hôm kia có một sư cô ở tận bên Hồng Kông. Sư cô về đây nhưng mà không may là không gặp tôi, không may là không gặp được tôi. Cô là người Việt Nam nhưng xuất gia tu ở bên Hồng Kông. Năm ngoái cô ấy thì cùng với các Phật tử bên Hồng Kông ấy là góp 100 triệu để in kinh Địa Tạng. Nhà chùa đã cho in hết kinh Địa Tạng để phát cho các Phật tử. Và các Phật tử ở bên kia họ cũng nghe. Họ nghe thấm từ năm ngoái đến năm nay họ thấm. Và hôm rồi họ mời sư cô về, thỉnh sư cô về là để thỉnh thầy sang bên này để giảng pháp ở bên Hồng Kông. À, chúng ta thấy người ta ở xa hàng mấy trăm cây số như vậy mà người ta còn có niềm tin, mà người ta sống ở một cái đất nước là văn minh như vậy, giàu có như thế, mà người ta tin một ông sư chưa gặp mặt bao giờ, chỉ nghe qua gì, nghe qua mạng thôi, họ xem qua trên gì internet thôi, xem qua trang web của nhà chùa thôi, xem qua băng đĩa giảng thôi mà họ phát tâm được. Tôi thì có người học theo Hòa Thượng Đình Không, tôi nói với các quý vị là thì cũng không cần là cứ phải gặp tôi mới gì mới tu được. Tôi sang tận Hồng Kông đỉnh lễ Hòa Thượng Đình Không thì Hòa Thượng đang nhập thất. Tôi xem ở bên ngoài cái băng đĩa giảng của Hòa Thượng, đúng cái đoạn mà Hòa Thượng bật lên cái đoạn Hòa Thượng giảng, Hòa Thượng nói rằng á, Hòa Thượng kêu gọi tăng ni Phật tử ở khắp nơi trên thế giới hãy tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thời Niệm để cầu cho quốc thái dân an, âm siêu dương thánh. Và Hòa Thượng nói rằng á, đến cái đoạn mà tôi xem đến đoạn đó, Hòa Thượng nói rằng á, có các Phật tử ở bên Trung Hoa Đại Lục, tức là bên Trung Quốc á, sang đây 3 lần rồi mà không gặp tôi, cho nên các Phật tử vẫn cứ muốn sang để gặp, nhưng mà tôi thì bây giờ thì không có thời gian để tiếp khách nhiều, chuyên ở nhập thất để giảng ở trong thất thôi, cho nên ít khi tiếp khách. Vì vậy Hòa Thượng khuyên các Phật tử đừng có sang đây nữa, mà hãy ở tại Trung Hoa Đại Lục để nghe theo tôi tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ và nghe tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ mà tu theo, tức là các vị gặp tôi. Và Hòa Thượng cũng nói rằng là gì, còn khuyên các vị chư tăng trẻ ở khắp các quốc gia trên thế giới làm pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm, các vị không cần phải sang Hồng Kông để gặp tôi, không cần phải đỉnh lễ trước chân tôi, chỉ cần các vị làm theo tôi thôi, tôi sẽ hộ niệm cho các vị. Và gì? Trong các pháp hội của các vị làm thì sẽ có tôi ở trong đó. Và tôi nghe câu nói đó, tôi lễ 3 lễ một cái tôi thì tôi bảo gặp Hòa Thượng rồi, tôi ra về, có cần phải gặp ngài đâu. Và cho đến hôm nay tôi chưa chạm mặt ngài, nhưng mà gì? Trong lòng tôi nghĩ là gì, tôi đã có ngài và tôi làm theo lời ngài dạy. Ngài dạy tôi là, ngài dạy tất cả các sư là làm pháp hội Trung Phong Tam Thời Niệm, làm bất cứ ở nơi đâu không gì không được vì tiền mà làm, mà phải vì chúng sinh mà làm. Đi giảng pháp bất cứ ở nơi đâu không được vì tiền mà giảng, mà phải vì Phật pháp, vì chúng sinh mà giảng. Tôi y giáo phụng hành, tôi làm cái điều đó trong suốt 3-4 năm nay. đi giảng bất cứ ở chỗ nào không nhận tiền cũng giảng, đi làm pháp hội trung phong cho bất cứ chùa nào không nhận tiền cũng giảng của chùa đó. Mình có điều kiện thì mình đi mình làm, không có điều kiện thì mình từ chối người ta, chứ nhất định không đi làm vì tiền. Từ ngày đó chúng tôi thấy ổn hơn, đạo tràng của mình thì mỗi ngày một đông, tăng ni xuất gia cũng mỗi ngày một đông. Đó là sao? Các cụ nói là gì? Không gặp mà gặp. Có người gặp mà gì? Mà lại không gặp. Gặp hòa thượng đỉnh lễ dưới chân ngài, ngài dạy cho từng câu từng chữ rồi, mà về mà làm sai thì vẫn gì? Đấy gọi là gặp mà không gặp. Còn chúng ta không gặp mà gặp tức là sao? Y giáo phụng hành tức là không gặp mà gặp. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Phật Pháp không cứ phải là gặp nhau thì mới có thể cảm nhận được. Chắc Phật tử Hồng Kông người ta chỉ nghe qua băng đĩa giảng, người ta phát tâm ấn tống kinh sách và người ta cũng gì? Nghe giảng hàng ngày. Ở bên người ta bận lắm các vị ạ. Ở bên Hồng Kông Phật tử họ bận, nó không như chúng ta đâu. Không có thời gian đi tu như chúng ta thế này đâu. Để nhà, để cửa, ở nhà cho vợ hoặc cho chồng hoặc cho con, cho cái mà đi cả một tuần thế này đâu, không có đâu. Người ta quý thời gian là gì? Từng giờ, từng phút ấy. Tôi sang tôi thấy cuộc sống nó hối hả lắm. Nhìn họ đi bộ cũng khác với chúng ta. Họ đi bộ giống như chúng ta vừa đi vừa chạy ấy. Chúng ta đi không có đuổi kịp họ. Vì sao? Vì cuộc sống của họ nó hối hả, nó quen rồi. Bước xuống đường một cái họ bước cái nhanh quạo quạo đấy. Để đến nơi làm việc, đến nơi công sở, đến nơi làm việc vân vân. Mình vừa đi vừa chạy lòng vòng theo mới không mới đuổi kịp họ. Chứ còn chúng ta đi như bình thường, như người Việt Nam mình thì không có đuổi kịp. Cuộc sống của họ là cuộc sống hiện đại, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cuộc sống của họ thiên về vật chất. Mà họ làm thì làm đến đêm, làm đến 2-3 giờ sáng luôn. Vì bên phố của họ là buôn bán toàn là làm gì đến 9 giờ đêm mới mở cửa hàng. Ban ngày thì ngủ, ban đêm thì bán hàng. Vì đất nước của họ là đất nước công nghiệp hóa, du lịch, dịch vụ. Mà khách đi du lịch ấy, thường gì cứ 8-9 giờ đêm ấy, thì họ mới đi du lịch đi chơi. Bán hàng đến 2-3 giờ sáng, thậm chí đến 4 giờ sáng luôn. Thế nên đến sáng thì ban ngày thì ngủ, ban đêm thì làm việc. Nhà của họ thì rất chật. Có thể cuộc sống và tiền thì nhiều đó, nhưng mà nhà họ chật lắm các quý vị ạ. Nhà chung cư của họ đi vào có cái nhà phải cúi đầu xuống, có người cao cao khoảng độ tầm 1m8, 1m9, 1m95 gì đó là gì, phải cúi xuống, có cọc vào cái dầm. Nhà rất là bé. Nhà chung cư của họ chật và bé lắm. Kể cả nhà mặt phố của họ cũng vậy, cũng rất là thấp, là chật. Vì đất nước của họ người đông đất thì chật. Không phải như Việt Nam chúng ta cuộc sống nó thanh thản, nó cứ long đong đong thong dong thế đâu. Họ vất vả cho nên họ không có thời gian, họ tu nhiều. Và tôi bảo là nếu có sang đấy giảng, tôi bảo với mấy đệ tử có sang đấy giảng thì tôi biết rồi, sang đấy giảng thì cũng toàn là giảng ở nhà Phật tử thôi. Chứ có chùa đâu mà giảng. Chùa thì toàn chùa của người gì, người Hoa, người Hồng Kông. Chúng ta vào đấy giảng làm sao được? Họ thì toàn nói tiếng Trung thì mình thì không nói được. Cho nên nếu có sang thì toàn giảng nhà Phật tử nhà rộng nhất ấy, thì cũng chỉ chứa được 20-30 người thôi. Vì năm tôi sang bên đó thì các Phật tử với những người bên đó nói rằng tất cả người Việt Nam đi sang bên Hồng Kông làm duy nhất có một nhà có biệt thự, còn toàn ở chung cư với ở nhà liền kề hết. Cái đất họ quá đắt. Một ngôi biệt thự Việt Nam chúng ta khoảng độ 10 tỷ thì bên đó nó khoảng độ 300 tỷ. Khoảng 300 tỷ mới ở được ngôi nhà biệt thự. Việt Nam mình có 10 tỷ là ở được nhà biệt thự rồi, bên đó khoảng 300 tỷ mới ở biệt thự. Mà ở biệt thự đó còn phải hàng tháng nó còn phải đóng cái này cái nọ cái kia, tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt rồi tiền môi trường rồi đủ các loại tiền. Tức là vào đó thuộc gần đại gia giàu có thì mới ở được. Cho nên sang đó thì cũng chỉ có giảng ở nhà các Phật tử. Tất nhiên thì cũng tốt, nếu có duyên thì sang thì giao duyên với họ cũng tốt. Nhưng mà qua đây thì nếu các Phật tử ở bên kia có nghe thấy cái buổi giảng ngày hôm nay của thầy thì thôi, nếu mà duyên chưa đủ không gặp được tận mặt thầy thì đừng có buồn. Các vị cũng gì y giáo phụng hành nhất tâm để thọ trì đọc tụng bộ kinh này, làm theo lời Phật dạy ở trong bộ kinh này, thì đó cũng đã như là gặp Phật, gặp Bồ Tát Địa Tạng và gặp thầy rồi. Không cần gì là thầy phải sang tới đấy. Nếu có duyên thì thầy sang được thì tốt, thầy chưa dám hứa trước, nhưng mà sang được thì đó là cái duyên của thầy trò. Mà không sang được các vị y giáo phụng hành thì coi như là gặp thầy suốt ngày rồi. Ngày nào cũng đọc tụng bộ kinh này, tức là ngày nào cũng gặp thầy ở trong kinh này. Ngày nào, thậm chí ngày nào cũng gặp Bồ Tát Địa Tạng ở trong kinh này. Ngày nào cũng gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật và mười phương chư Phật, chư Bồ Tát ở trong kinh này. Đó. Cho nên đấy là cái điều quan trọng nhất đối với người đệ tử học Phật chúng ta. Không chỉ Phật tử Hồng Kông, Phật tử Pháp ở Mỹ, ở Úc. Vừa qua họ cũng gọi điện về, họ cũng là mong muốn là thỉnh thầy sang bên Đức để giảng ở bên đó. Ở Úc thì cũng có Phật tử còn thậm chí còn bảo là thầy đồng ý thì con đặt vé cho thầy sang bên này thì ở một tháng hoặc ba tháng bên này chúng con bao hết từ A đến Z cho thầy, để chỉ cần là thầy sang thầy giảng cho chúng con nghe về kinh Địa Tạng. Chúng con nghe qua mạng nó chưa được rõ lắm, mặc dù chúng con rất là hoan hỉ, rất là thích, và chúng con thì cũng tự vào mạng chúng con cóp ra, chúng con in kinh Địa Tạng ra, chúng con đọc theo kinh Địa Tạng của thầy hội tập. Nhưng mà chúng con vẫn muốn thầy sang bên này thầy giảng. Nhưng mà dạo này thì chùa chúng ta đang bận lắm, công việc Phật sự đang nhiều, không thể đi được. Qua đoạn kinh này thì chúng ta rút ra được cái bài học. Chúng ta thấy là muốn gì? Muốn Phật và Bồ Tát thọ ký cho chúng ta, xoa đầu thọ ký cho chúng ta, thì chúng ta phải gì? Phải nhất tâm y giáo phụng hành, bỏ ác làm lành, lãnh chữ hành thiện, cứu giúp nhiều chúng sinh thoát khỏi khổ đau, phá mê khai ngộ cho họ, để cho họ gì? Biết tin nhân quả, biết cung kính, tín kính cúng giảng tam bảo, vân vân, y theo lời Phật dạy để tu tập, thì chúng ta mới được Phật Bồ Tát xoa đầu thọ ký cho chúng ta được. Đây, qua đoạn kinh này thì chúng ta rút ra cái bài học đó. Cho nên tất cả đạo tràng chúng ta hãy cố gắng y giáo phụng hành, thọ trì đọc tụng bộ kinh này. Không chỉ đọc ở trên đầu môi chóp lưỡi đâu nhé các quý vị nhé. Đọc kinh là phải suy ngẫm Phật nói gì, phải nghe giảng xem thầy gì, thầy nói gì, thầy nói cái gì thì cũng từ ở trong gì ý kinh để mà nói ra cho chúng ta. Nếu từ chúng ta hiểu, có thể không hiểu được hết, nhưng mà thầy gì, thầy có thể nói được rộng ra cho chúng ta hiểu, nói được những đoạn mà chúng ta không thể hiểu, nương vào thầy giảng cho chúng ta gì có thể nó ra thế, đoạn kinh đấy phải hiểu như thế và phải làm như thế vân vân và vân vân đó. Cho nên đọc kinh rồi thì cần nên nghe giảng nữa. Nghe giảng không chỉ một lần, Hòa Thượng Tịnh Không nói là chỉ nghe giảng đến 100 lần thì nhất định sẽ gì? Sẽ hiểu. Rốt đến đâu nghe giảng 100 lần thì nhất định sẽ hiểu. Và khoảng độ tầm một năm nay, 3 năm trước thì tôi thì từ năm 2012 cho đến năm 2016, tôi toàn nghe Hòa Thượng Tịnh Không và Ngài Ấn Quang Đại Sư, Ấn Quang Đại Sư Văn Sao thôi, Ấn Quang Đại Sư Giang Ngôn Lục thôi. 3 năm trời tôi chỉ nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng, không nghe một ai khác. Từ năm 2012 cho đến 2016, đến đầu năm 2016. 3 năm trời, hơn 3 năm trời chỉ nghe một thầy giảng, đó là Hòa Thượng Tịnh Không, và nghe thêm Ấn Quang Đại Sư Văn Sao và Ấn Quang Giang Ngôn Lục. Chỉ nghe hai người đó thôi, một vị tổ sư và một vị hòa thượng. Hòa thượng thì giảng về kinh Vô Lượng Thọ, cho nên tôi nghe về kinh Vô Lượng Thọ và các bài pháp ngắn về trung phong của cụ, về giảng về trung phong tam thời địa niệm của cụ 3 năm trời. Và một năm nay, từ khoảng độ tầm tháng 5, tháng 6 năm 2016 cho đến bây giờ, tức là khoảng một năm nay, tôi chỉ nghe lại những bài giảng của tôi thôi, không nghe một ai giảng nữa. Tôi mở đi đâu tôi cũng mở băng, những băng giảng kinh Địa Tạng của tôi giảng. Bây giờ tôi lên tôi giảng thế này á, các quý vị biết là tôi không thể nào tôi nhớ lại hết được. Nhưng sau tôi nghe lại cái lời tôi giảng, có những đoạn mà tự mình an ủi mình cũng khá phết đấy ha. Tự an ủi, quả thật là lúc mình ngồi ở dưới thì, hoặc là mình ngồi trầm tư, ngồi suy nghĩ, không bao giờ mình nghĩ ra một cái câu hay như thế để giảng cho cái đoạn kinh đó. Nhưng lên ngồi trên này á, thì Phật Bồ Tát khai tâm, khai sáng cho mình, thì mình có thể giảng được cái lời đó, nói được cái ý đó. Các vị biết trước khi tôi lên giảng, tôi bao giờ vào lễ Phật, lễ Tổ. Và tôi nguyện cầu nguyện Phật Tổ là gì? Gia trì cho con có sức khỏe, để con ngồi con giảng được 2-3 tiếng đồng hồ cho các Phật tử nghe. Nhưng đặc biệt là gì? cầu Phật Bồ Tát là gì? Khai tâm khai trí cho con, khai khẩu cho con, khai trí tuệ cho con. Khai tâm đầu tiên là khai tâm, thứ hai là khai trí, thứ ba là gì? Khai khẩu. Tâm là phải gì? Phải chân thành. Trí phải gì ạ? Phải mở mang ra thì mới gì? Đoạn kinh này phải giảng như thế nào, phải nói như thế nào, tôi có xem trước đâu. Công việc nó nhiều, có xem trước được để giảng đâu. Có như thầy cô giáo lên lớp xem giáo án hôm trước, hôm sau lên giảng đâu, không bao giờ có. Tôi có đâu thời gian để xem giáo án trước đâu. Trước khi lên giảng ở đây, các đệ tử phải lên nói với tôi là tháng trước thầy giảng đến trang bao nhiêu rồi, tôi mới gì? Tôi mới nhớ, không có cũng quên hết luôn. Và lên đây ngồi dở kinh ra là giảng cho các quý vị thôi. Vì vậy mà phải cần Phật Bồ Tát thì khai tâm, khai trí cho. Thì đoạn kinh đó mình giảng như thế nào để cho mọi người nghe họ hiểu, họ hoan hỷ. Quan trọng họ hiểu và hoan hỷ. Còn nói hay á, mà họ không hoan hỷ á, thì không được. Cho nên á, nhiều người đến nói với tôi rằng á, tại làm sao? Con nghe thầy giảng con có một cái gì? Con có một cái sự an tịnh tuyệt đối. Thậm chí ở bên Pháp, họ gọi điện về họ rằng á, hai năm nay, duy nhất chỉ có nghe thầy giảng qua băng đĩa thôi. Họ đi làm, họ cũng gì, cũng mở đĩa giảng của thầy gì, cho mọi người cùng nghe. Và mọi người họ nghe, họ hiểu được tiếng Việt, họ hoan hỉ lắm. Họ bảo, ừ, tốt, họ hỏi làm như thế có được không? Bảo được, tốt, tôi không giữ bản quyền. Cho nên các vị cứ truyền bá cho mọi người nghe, họ bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện được thì chúng ta có công đức. Tôi giảng được bao nhiêu công đức ấy, trao cho các quý vị hết rồi để đi ban cho họ. Tôi không lấy chút nào đâu. Còn ấy, sau này nhắm mắt xuôi tay, Phật có thương, Phật lôi đi đâu thì đi. Phật đẩy đi đâu thì đi đấy. Phật đẩy vào địa ngục thì thôi cũng vào địa ngục thôi, chấp nhận. Vào đó phát nguyện đọc kinh Địa Tạng cho tất cả chúng sinh ở trong đó đều được thoát khổ, vui hơn chứ, đúng không? Vui. Vào đó mà làm được điều đó thì cũng tuyệt vời chứ không phải là khổ đâu. Cho nên nếu Phật đẩy vào đó thì tôi nhất định phải mang theo một quyển kinh Địa Tạng. Tôi cứ gõ mõ, tôi đọc kinh Địa Tạng suốt ngày suốt đêm trong đó, chứ 10 ông Diêm Vương phải gì, phải đau đầu nhức óc mà thả hết tội nhân ở trong đó ra mới thôi. Có được không? Không biết có được không? Không thả được hết thì những tội nhân nào mà họ nghe kinh Địa Tạng, họ hiểu được trong đó gì, thì thôi ông thả nó ra sớm đi. Ông để trong đó lắm làm gì, cho nó gì, nó chật cái nhà lao ra. Ông lại phải mang cơm cho chúng nó ăn nữa, phải cử người đến đánh để hành xác chúng nó nữa, khổ lắm. Ông cũng khổ chứ tội gì đâu. Mà trong gì, trên cung trời đao lợi, ông cũng phát nguyện với Thích Ca Mâu Ni Phật, phát nguyện với mười phương ba đời chư Phật, phát nguyện với Địa Tạng Bồ Tát là gì? Chúng sinh nào nghe được kinh này thì ông đều gì, đều giúp đỡ cho họ, đều hướng cho họ được thoát khổ cơ mà. Cho nên á, nếu Phật có bảo rằng á, con chưa đủ phúc để về Tây Phương đâu, con phải vào địa ngục đi, thôi cố gắng sau khi tôi chết, nếu mà thấy cái phải tướng tôi không tốt, không đủ phúc về Tây Phương á, đệ tử tôi thì cố gắng thì thôi, lạy Phật lạy Bồ Tát rồi cho một quyển kinh vào tay của tôi, để lên trên ngực tôi, cho quyển kinh vào Địa Tạng lên trên ngực tôi để tôi mang theo. Vào trong đó, tôi cứ ngày đêm tôi đọc cho gì 10 vị Diêm Vương là gì, nhức óc mỏi tai mới thôi, phải nhớ là cái nguyện của ông trên 2500 năm trước với Thích Ca Mâu Ni Phật, với Địa Tạng Vương Bồ Tát và chư Phật Bồ Tát trên cung trời đao lợi thì mới thôi. Ông nhớ lại và ông gì, ông hứa với Phật với Bồ Tát tại cung trời đó là ai nghe kinh Địa Tạng thì đều phải thả họ ra. Thì lúc đó tìm cách để thả họ ra, kẻ nào còn ương bướng thì phệt cho mấy roi, tìm phương pháp để dạy cho họ thì họ cùng vào để cùng với Bồ Tát Địa Tạng để dạy cho những vị đó gì, giáo dục cho những vị đó ở trong lao ngục biết gì, biệt phát Bồ Đề Tâm. Đấy, có làm được không? Làm được. Nó sung sướng ở ngoài đời, bảo nó dạy phát Bồ Đề Tâm khó lắm các quý vị. Giống như đại đa số chúng ta ngồi đây, không phải ai đến chùa cũng phải mộ Phật đâu mà đến đây đâu. Có những trường hợp gì, bố chết, có những trường hợp mẹ chết, có trường hợp vợ chết, có trường hợp chồng chết, có trường hợp con cái chết. Đi xem người ta bảo trùng tang trùng phục, không đi chùa cúng thì nhà sẽ có người chết tiếp. Thậm chí có khi ông chết hoặc bà chết, hoặc anh chết hoặc chị chết hoặc con chết. Cho nên chúng ta sợ mới gì, mới đi chùa. và đến đây cứ nghĩ rằng thì đến làm lá sớ xong rồi về. Ông sư ông bảo lãnh cho hết, viết lá sớ đặt 500 một triệu là gì, ông bảo lãnh cho cứ đi về đi đấy, tháng sau lại đến lại làm lá sớ 500 một triệu. Nhưng không ngờ đến thì ông lại bắt là gì, bắt ngồi lại để nghe pháp, bắt ngồi lại để tụng kinh thì mới giải trừ được nghiệp chướng. Lúc đầu cũng hơi bực tức một tí. Những chùa khác mình chỉ đến làm cái mâm lễ, làm cái phong bì dày cái tí là mình có thể ra về được ngay. Đến ngôi chùa này thì gì? Mâm lễ to, phong bì dày cũng chả giải quyết được vấn đề gì, mà ông cứ bắt lại nghe lễ, nghe giảng, lên tụng kinh. Lúc đầu có thể hơi khó chịu, nhưng mà nghe giảng vào rồi á, dần dần nó mới thấm. À ra thế, Phật giáo là như thế. Trước đây mình cứ nghĩ Phật giáo là mê tín dị đoan, nhưng nay Phật giáo là gì? Là một tôn giáo giác ngộ, giải thoát cho chúng sinh. Muốn thoát khổ, muốn giải thoát thì phải gì? Phải bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tu ở ngay trong tâm mình. Tâm mình phải tu đã thì mới có thể giải được nghiệp, chứ không phải là đem tiền để giải được nghiệp, không phải là đàn lễ to là giải được nghiệp, không phải cúng dường nhiều là giải được nghiệp các quý vị nhé. Cúng dường xây chùa tô tượng đúc chuông là tạo phước lành cho gì? Cho đời này và đời sau của mình. Chứ không phải là cúng dường là giải được hết nghiệp đâu. Tất nhiên tăng phúc lên thì nghiệp nó sẽ tiêu, nhưng mà nó tiêu bao nhiêu đó thì còn tùy thuộc vào mỗi trường hợp khác nhau, đến một trời một vực. Chứ không phải là ai. Có những trường hợp các vị biết không? Họ cúng dường có một pho tượng Địa Tạng, cúng dường một pho tượng Địa Tạng, làm lá sớ cầu đảo bệnh, thế là về khỏi. Nhưng có trường hợp cúng đến 3-4 pho rồi mà vẫn gì? Cầu vẫn chưa được. Có trường hợp bức xúc quá, cách đây pháp hội tháng 2, bức xúc quá đến nói với tôi thì tất nhiên là nói thôi chứ không dám bức xúc. Nhưng mà cái giọng kể là biết là gì? Bạch trời, thằng con nhà con nó hư, ông chồng của con á suốt ngày đi cờ bạc rượu chè, con đến với thầy là hơn 2 năm nay rồi, từ pháp hội tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, thầy kêu gọi cúng tượng Địa Tạng, con đã cúng một pho ngay từ pháp hội đầu tiên 21 ngày rồi, năm ngoái con cúng tiếp một pho nữa, và vừa rồi con cũng cúng tiếp một pho nữa hồi pháp hội cuối năm. Con đố là gì? Đã cúng in kinh phải đến gì hơn 100 quyển kinh Địa Tạng rồi, 2 năm nay con cúng giảng in khoảng hơn 100 quyển kinh Địa Tạng rồi, tại sao nghiệp nhà con không chuyển tí nào? Chồng của con vẫn đi đánh bạc, con của con nó vẫn không nghe lời. Ý là gì? Ý là con đã cúng được 3 pho tượng rồi, in được hơn 100 quyển kinh rồi, tụng kinh của thầy là cúng gì? Tụng kinh của Phật, tụng kinh của thầy là cúng vài pha, cũng hơn gì? Hơn 2 năm, gần 3 năm, hơn phải là 2 năm rồi, đến tháng 6 này là 2 năm. Tại sao mà vẫn chưa thấy chuyển tí nào? Ý có nghĩa là trách nhẹ đấy, hờn đấy, hờn Phật, hờn tổ, hờn gì, hờn thầy đấy. Con làm như thế rồi tại sao chưa được cái gì? Trường hợp này các quý vị ạ, tôi khuyên là thôi cố đi. Một năm chưa được thì 2 năm, 2 năm chưa được thì 3 năm, 3 năm chưa được thì 10 năm, 10 năm chưa được thì 100 năm. Vì này tròn xoe mắt lên, con làm sao sống được 100 năm nữa thầy? Đấy, năm nay con đã gần 70 tuổi rồi, con làm sao đã sống được một, con làm sao mà sống được 100 năm nữa? Thế tôi bảo không lo, của để dành, hôm nay mình không ăn thì nó vẫn còn nằm ở trong gì, trong hòm, trong két đấy, nó có chạy đi đâu đâu mà lo. Hôm nay gieo công đức phúc lành mà chưa được hưởng, đời này gieo công đức phúc lành chưa được hưởng thì đời sau chúng ta sẽ được hưởng. Nhân quả ba đời mà các quý vị, Đức Phật nói nhân quả ba đời, do là cái gì? Có thể là nhân của cái vị này đời trước, kiếp trước đã gì tạo rất nhiều việc xấu ác, cho nên cái quả báo xấu ác bây giờ nó đang hiện hữu, nó đang đến, nó đang cái lúc cường thịnh như thế. Chúng ta phải đặt ra một cái giả thiết, nếu mà mình không gặp Phật pháp, không biết tụng kinh thì cái nỗi khổ nó đem đến cho mình nhiều hơn. Chồng đi uống rượu, con chơi bời phá phách, ta không học Phật pháp thì chúng ta suốt ngày gì khóc than thân trách phận, oán trời trách đất, rồi trách luôn cả gì, cả Phật Bồ Tát nữa, tại sao con làm việc thiện như thế, tụng kinh niệm Phật cúng dường như thế mà Ngài không thương. Nhưng nếu mà học Phật Pháp thật sự, hiểu được lý nhân quả ba đời thực sự, chúng ta gì? An nhẫn. Chúng ta biết gì? Mỗi khi chồng chúng ta say rượu chửi mắng chúng ta cười và chúng ta thì nợ mà, thôi trả nợ đi. Mỗi khi đứa con nó về nó hư, nó cãi lại gì? Cãi lại bố mẹ. Chúng ta rồi nghiệp chúng ta tạo mà, do ngày xưa chúng ta tạo, bây giờ nó sinh vào để nó đòi nợ. Chúng ta gì? Niệm cho nó 10 câu niệm Phật, niệm to sợ nó chửi nó mắng tiếp. Chúng ta niệm ở trong lòng và gì? Đây, lấy 10 câu niệm Phật này để hồi hướng cho ông này, hay để hồi hướng gì? Cho con này và đời sau kiếp sau. Thôi, nếu có duyên với nhau thì không nợ nhau nữa nhé. Sinh vào làm vợ làm chồng chỉ gặp nhau lấy làm vợ làm chồng thì chỉ đem những điều an hạnh phúc đến với nhau thôi. Nếu đời sau có duyên làm mẹ làm con hay là bố làm con với nhau thì chỉ đem đến những duyên tốt đẹp cho nhau thôi, đừng có gây thù chuốc oán, đừng có đem khổ đau đến cho nhau như kiếp này nữa nhé. Đó, đấy gọi là người biết tu, người biết chuyển hóa tâm thức của mình và thế giới bên ngoài. Nó chiến tranh, nó động loạn trong gia đình của mình, nó bất an, nhưng mà tâm ta vẫn gì? Vẫn an. Quan trọng nhất là chúng ta gì? Biết tu thì chúng ta sẽ an. Chồng con không tin nhân quả, điều đó là một cái điều phải nói là cũng là cái nghiệp của mình tạo nên. Hoặc là thậm chí có người vợ con không tin nhân quả, như pháp hồi rồi tôi kể một câu chuyện, cái ông ở trên gì? Ở trên này vợ nó không cho đọc kinh, không nói đi chùa mới đau chứ mẹ. Chồng thì đi chùa tụng kinh, về tụng kinh vợ nó không cho tụng kinh ở nhà nó, vì gì? Nhà đứng tên của vợ. Vợ mỗi tháng có mấy triệu tiền lương, ông thì chả có gì. Cho nên bây giờ kinh tế là gì? Do vợ con nó cầm trịch. Thân làm chồng đấy nhưng mà vợ con nó cầm trịch, thế mới đau chứ mẹ. Thứ nó không cho tụng kinh ở nhà nó mới đâu, mà nhà là nhà của mình, nhưng mà đứng tên của vợ. Ngày xưa có bao nhiêu tiền đi làm đưa cho vợ thì cầm tiền hết, thế nó mua nó đứng tên sổ đỏ của vợ, nó không cho ông chồng vào. Tất nhiên pháp luật thì họ gì, họ vẫn tính đấy là nhà của cái vợ chồng, nhưng mà bà vợ nó cũng ghê gớm, nó quái đản, cho nên nó bảo nhà đứng tên sổ đỏ của tôi là nhà của tôi. Ông có tên ông đây đâu mà ông thì ông bà nhà của ông. Tiền hàng tháng bây giờ thì ông thì không có lương, ngày xưa đi làm nghề tự do được bao nhiêu đưa cho vợ hết, vợ thì làm nhà nước cho nên nó có lương. Thế bây giờ về thì thôi cứ thế là gì, ông có tiền ông đưa cho tôi hàng tháng đâu mà ông đòi thế này thế nọ, cho nên không cho tụng kinh ở nhà. Ông ấy xuống hỏi tôi là bây giờ thầy ơi, con phải làm thế nào, mà khổ quá nó không cho tụng kinh to thì tụng kinh nhỏ, không cho tụng kinh ở nhà thì vào chùa để tụng kinh, từ sân Tây về đây, sân Lộc về đây có mấy đâu. Đấy, mà thường thường vẫn hay vào đây mà, lo gì đâu, cứ đến mà tụng, không phải ngại ngùng gì cả. Đấy, có trường hợp nó oan gia trái chủ, nó lại ngược đời như thế đấy. Mà chồng con cấm bố mẹ tụng kinh, bảo mê tín dị đoan thì còn đỡ, này vợ cấm chồng tụng kinh mới đau. Nhưng mà tôi khuyên là thôi, về đừng có gây chiến tranh với bà, mà gia đình thì bất hòa. Mình đi tu là phải là cái mối tổng hòa trong gia đình. Mình tu Phật phải là cái trung tâm. Trung tâm gì? Trung tâm rắc rối hay là trung tâm gì các quý vị? Trung tâm gì? Cái trung tâm là cái mối tổng hòa để điều hòa cái sự thanh tịnh và hòa hợp ở trong gia đình. Cho nên á, chúng ta phải sống làm sao đó để cho mọi người dần dần họ phải hiểu. Đó, họ phải hiểu. Điều quan trọng nhất của người học Phật chúng ta ở cái chỗ đó. Cho nên không phải là cứ phải đến chùa phải đọc thật nhiều bộ kinh, hay là ngày nào ngày nọ ngày kia cứ tụng kinh suốt, tụng kinh miết mà chúng ta không hiểu, không áp dụng vào cuộc sống được á, thì đấy không phải là người học Phật. Chỉ là nghe giảng cho vui tai thôi thì vẫn không có được công đức nhiều đâu. Cho nên các quý vị phải lưu tâm cho chúng tôi cái điều đó. Đó, tụng, nghe giảng và phải thực hành. Đó, đấy là quan trọng nhất. Ở đây trong văn kinh chúng ta thấy là nói rằng sau khi Đức Phật thủ ký xong rồi á, Đức Phật lại bảo với Bồ Tát Địa Tạng rằng á, Như Lai từ xưa tới nay ở trong cõi đời ngũ trược xấu ác, giáo hóa những chúng sinh cang cường và ương ngạnh, khiến cho họ điều phục bỏ tà mà theo chính, ước chừng khoảng 10 phần, giờ chỉ còn 1-2. Như Lai phân thân ra vô số, ra số lượng nhiều khôn xuể, rộng mở các phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Đó. Hoặc có được những người lợi căn và thông minh, vừa nghe đã hiểu được, liền tin và làm theo. Hoặc lại có những kẻ căn tính hay chậm lụt, phải dạy bảo nhiều lần, lâu ngày mới thành tựu. Hoặc lại có những kẻ tội nghiệp nặng sâu dày, chẳng tin vào tội phúc, cũng chẳng lòng kính ngưỡng. Đấy, qua đoạn kinh này chúng ta thấy rõ hơn. Thấy rõ hơn ở chỗ nào? Nói rằng Đức Phật nói với Bồ Tát, bảo với Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát rằng á, Đức Như Lai từ xưa tới nay, tức là Đức Phật Thích Ca, Ngài nói rằng Ngài từ xưa tới nay ở trong quái đời ngũ trược xấu ác. Thế nào là ngũ trược xấu ác? Ngũ trược tức là gì? Là năm ác trược. Trong kinh A Di Đà nói rằng gì? Là kiết trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung. Đó là ngũ trược xấu ác. Tiếng Hán gọi là ngũ trược. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch là gì? Năm trược. Ngũ trược tức là năm cái gì? Trược tức là gì? Là ô uế, là bẩn thỉu, là không thanh tịnh, là không tốt đẹp, vân vân. Nó gọi là trược, tức là câu uế, là không thanh tịnh, là bẩn thỉu, là tà, vân vân. Đó. Trong quá đời có năm cái trược đó. Cái thứ nhất là kiết trược. Trong kinh giải thích nói kiết trược, khi kiết trược loạn á, chúng sinh càng cường khó độ vô cùng. Chiến tranh xảy ra khắp nơi ở trên thế giới, loạn lạc, khổ đau, đói kém, bệnh tật, vân vân, cũng theo đó mà gì mà sinh ra. Cho nên á, khi mà đất nước hoặc là thế giới chiến tranh loạn xạ như vậy, chúng ta Phật pháp có yên để mà gì? Chúng ta có yên để ngồi nghe giảng không? Các sư có yên để giảng pháp không? Phật cũng không yên để giảng pháp các quý vị, chứ đừng nói là chư tăng. Đó. Cho nên cái kiếp trược nó mà nổi lên như vậy thì thường là chiến tranh loạn lạc, thiên tai địch họa, hạn hán, lũ lụt, đói kém, bệnh tật, triền miên hết nơi này đến nơi khác, hết quốc gia này đến quốc gia khác. Cho nên rất khó để giáo hóa chúng sinh. Vậy mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm được. Ở trong cuộc đời kiếp trược như vậy, chiến tranh, bệnh tật, vân vân như vậy, mà Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn dùng các phương tiện để giáo hóa chúng sinh được. Kiến trược. Cái thứ hai là kiến trược. Tức là cái thấy biết của chúng sinh á, nó sai lầm với gì? Với chính pháp. Cái nhìn nhận của chúng sinh á, nó thiên về gì? Có những chúng sinh thiên về vật chất. Như bây giờ giới trẻ bây giờ chúng ta thấy gì? Giới trẻ bây giờ nó thích thì chạy theo cuộc sống gì? Cuộc sống bề nổi bên ngoài. Nó thích đi kiếm tiền, nó thích được có danh vọng, thích được có địa vị. Những người làm nghề gì? Ca sĩ, người mẫu thì thích mình phải nổi tiếng. Những người làm chính trị thì mình phải gì? Phải có địa vị cao. Cho nên sẵn sàng bỏ gì? Nhận hối lộ hoặc là đi hối lộ, đi đút lót đi hối lộ để được thăng quan tiến chức nhanh chóng. Những người làm nghề gì? Ca sĩ hoặc là người mẫu vân vân chẳng hạn, thì sẵn sàng thì có thể bán thân mình để mà được nổi tiếng nhanh. Những người đi buôn bán thì sẵn sàng buôn gian bán lậu, thậm chí là xì ke ma túy cũng gì cũng chẳng từ để được giàu có chóng. Đó gọi là gì? Kiến trược. Thời buổi kiến trược này do cái nhận biết ý thức hệ của chúng sinh nhá, thiên về lòng gì? Lòng tham lam, sân giận và tật đố, cho nên đem Phật pháp giảng đạo cho họ rất khó các quý vị. Các quý vị bảo bây giờ đem Phật pháp giảng đạo cho gì? Cho một người nó đang gì, đang thích thăng tiến về con đường công danh sự nghiệp, họ có nghe không? Bảo họ buông xả đi, bảo họ đến gì, đến chùa để nghe các quý thầy để giảng, hoặc là lên núi để ẩn tu đi, để tu cầu giải thoát đi, họ nghe không? Không nghe. Họ cho đó là gì, là mê tín dị đoan, cho đó là gì, là tà đạo tà giáo, vân vân và vân vân. Họ liệt chúng ta vào một cái gì, một cái tư tưởng tôn giáo là gì, thấp hèn, yếu đuối, tự kỷ, vân vân và vân vân. Thậm chí họ còn gì, tìm cách để tiêu diệt chúng ta nếu như họ có đủ quyền lực nữa đó. Cho nên kiến trược là thời buổi, những cái thấy của chúng sinh thiên về cái gì, vật chất. Chúng ta thấy thế giới bây giờ thi nhau làm sao, thi nhau làm ra cái gì các quý vị? Thi nhau tạo ra những loại vũ khí giết người hàng loạt, có đúng không? Chúng ta thấy này, nếu xem phim ảnh, đọc báo, xem mạng vân vân, chúng ta thấy khoảng một năm gần đây, đặc biệt là vài tháng gần đây, đất nước Triều Tiên họ luôn luôn thử gì, thử các loại vũ khí tối tân, thử những loại tên lửa đạn đạo có thể bay được hàng bao nhiêu nghìn cây số, hàng mấy chục nghìn cây số, để có thể bay từ đi vòng hết cả gì, cả trái đất luôn. Có thể họ muốn đánh bất cứ nước nào ở trong đất nước của họ, bấm nút một cái tên lửa của họ có thể bay được đến bất cứ lúc nào, bất cứ nước nào, bất cứ địa điểm nào họ muốn. Mỹ không phải vừa, Mỹ muốn cái độc quyền gì, độc quyền chính trị của mình trên thế giới, cho nên là không muốn cho nước nào có tên lửa, có loại vũ khí tối tân như họ nữa. Cho nên gì, cứ Triều Tiên bắn một quả nó lại lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là cấm vận, rồi đe dọa dùng vũ lực vân vân thế này thế khác. Nhưng ngược lại, Mỹ có bắn tên lửa, có thử tên lửa không? Có. Mỹ còn thử những nhiều loại tên lửa tối tân hơn Triều Tiên. Nhưng mà thì Triều Tiên bắn một quả thôi một cái thì cả thế giới rung động, còn Mỹ bắn một quả thì gì? Thế giới có ai nói gì không? Không nói gì. Hoặc Nga bắn thử một quả, thế giới có nói gì không? Chỉ có Mỹ nói thôi chứ không có ai nói gì. Vì Mỹ rất sợ Nga là có loại vũ khí tối tân hơn mình. Hoặc Trung Quốc bắn một quả, có ai nói gì không? Cũng duy nhất chỉ có Mỹ nói thôi, thì còn các nước khác không ai dám nói. Vì Mỹ cũng sợ Trung Quốc thì có loại vũ khí tối tân hơn Mỹ. Cho nên thế giới dần dần đang có những sự chia rẽ nhất định. Và chúng ta thấy nếu một ngày nào đó những cái đầu nóng của những người lãnh đạo cấp cao của những quốc gia đó không kiềm chế được mà xảy ra một cái chiến tranh thế giới thứ ba, có ai lường được hậu quả chiến tranh thế giới thứ ba nó như thế nào không? Chắc chắn không. Không có một nhà chính trị, một nhà ngoại cảm, một nhà khoa học nào có thể lường hết được cái tác hại của chiến tranh thế giới lần thứ ba nếu nó xảy ra. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất phần lớn là đem súng bắn giáp lá cả với nhau, đúng không? Chiến tranh thế giới thứ hai, bom và xe tăng. Và cái đỉnh điểm chiến tranh thế giới lần thứ hai đó là hai quả bom gì? Nguyên tử của Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Ngày đó mới chỉ có Nga, Mỹ là có vũ khí hạt nhân. Bây giờ Trung Quốc có vũ khí hạt nhân, Triều Tiên cũng bảo có vũ khí hạt nhân, rồi một số nước như là Iran họ cũng bảo gì, có vũ khí hạt nhân. Mà chúng ta biết nếu mà chiến tranh thế giới lần thứ ba, các nước lớn đó, các ông lớn đó mà bất hòa với nhau mà xảy ra chiến tranh nhá, đầu tiên là gì, súng ống bom đạn. Sẽ ai dám khẳng định họ chỉ súng ống bom đạn với nhau, chỉ tên lửa hành trình, chỉ tên lửa Tomahawk, hay là chỉ là dùng các loại tên lửa hành trình với nhau? Họ thua rồi, đương nhiên họ phải dùng đến vũ khí cuối cùng của họ, đó là vũ khí hạt nhân. Anh này dùng vũ khí hạt nhân được thì anh kia cũng sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân để trả lại. Mà vũ khí hạt nhân chúng ta biết là nó có chỉ chết nguyên là bộ đội với nhau đâu, chết nguyên là lính với nhau đâu, mà tất cả những người dân thường, kể cả những thầy tu như chúng ta thì cũng chết sạch. Một quả vào trung tâm Hà Nội thì tất cả ở chung quanh không biết bao nhiêu cây số cũng đều gì, săn bằng hết. Nó không chỉ chết về cái tiếng, không chỉ chết về mà nó chết gì, chết về cái di chứng của cái khí độc của nó nữa. Hoặc là một quả gì vào giữa thủ đô của ngoại hay giữa thủ đô của Trung Quốc hay giữa thủ đô của Nhật, giữa thủ đô của Triều Tiên hay giữa thủ đô của Mỹ đều gây một tác hại lớn lao như nhau cả. Cho nên chúng ta thấy kiến trược chính là cái thời này là thời kiến trược đấy các quý vị. Kiếp trược là thời loạn lạc, phần lớn đã qua rồi, bây giờ thế giới vẫn còn có chiến tranh. Nhưng mà so với Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai thì chỉ ít hơn rất nhiều. Nhưng ai dám khẳng định là một vài năm nữa hay một vài chục năm nữa hay một vài trăm năm nữa không xảy ra đại chiến thế giới lần thứ ba? Không ai biết chắc được cái điều đó. Mà chắc chắn nó sẽ xảy ra. Nhưng xảy ra ở trong một giai đoạn nào? Các lãnh đạo cấp cao của các quốc gia lớn đó không kiềm chế được với nhau, không ngồi được lại với nhau, không bàn được với nhau, không đưa được ra một cái quyết định hòa hảo được với nhau. Do tranh giành quyền lực và tranh giành gì? Tranh giành thị phần xuất khẩu vũ khí, rồi dầu mỏ, rồi các ngành công nghiệp khai khoáng vân vân ở trên đất nước, trên thế giới này. Mà rồi các nhà khoa học người ta nói rằng rồi một thời gian nữa, vài chục thậm chí là vài trăm năm nữa, nó không chỉ xảy ra các cuộc chiến tranh bình thường mà xảy ra cuộc chiến tranh gì? Lương thực. An ninh lương thực và an ninh gì? Nước uống. Chúng ta thấy các nhà khoa học người ta cảnh báo không có sai đâu. Lương thực thì bây giờ chúng ta thấy có thể là dư thừa để ăn. So với mấy chục năm trước, lương thực cả thế giới bây giờ có thể thì phần lớn là dư thừa lương thực để ăn. Nhưng mà lương thực bây giờ toàn là lương thực gì? Đại đa số là lương thực gì ạ? Lương thực bẩn. Tức là sao? Hóa chất, thuốc độc tưới tẩm cho họ, cho nó. Cho nên là một lúc nào đó nó đều biến đổi gen. Và vừa qua tôi đọc thấy một cái tờ báo nói rằng gì? Ở bên Mỹ bây giờ họ cấm ăn ngô ngọt rồi các quý vị. Nhưng Việt Nam chúng ta vẫn ăn đúng không? Ở ngô ngọt bên dưới bên Mỹ nó cấm cả nuôi chăn nuôi gia súc nữa. Vì sao? Vì nếu chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà, chăn nuôi vịt, chăn nuôi cá, chăn nuôi bò thì con người ta lại ăn cái đó. Cho nên bây giờ bên Mỹ, ngày xưa cái ngô ngọt này từ châu Âu mà truyền sang châu Á chúng ta, từ Mỹ mà truyền sang. Vì sao? Bắp ngô ngọt ấy nó dài đến gì? Đến 25, 3 thậm chí 40 phân. Một bắp ngô ngọt của châu Âu của Mỹ truyền sang Việt Nam chúng ta ngày xưa nó bằng gì? Bằng 5-6 bắp ngô của gì? Bắp ngô thường của Việt Nam chúng ta trồng ngày xưa, cho kinh tế năng suất cao. Cho nên dân chúng ta bỏ hết ngô của chúng ta đem đi trồng cái loại ngô đó, kinh tế năng suất cao. Nhưng bây giờ bên Mỹ người ta mới phát hiện, các nhà khoa học phát hiện ra rằng nó bị biến đổi gen. Và họ nói rằng nó biến đổi gen đến cực độ rồi thì bên kia nói là người ăn vào nó mọc lông mọc lá ra đầy người, lông lá mọc đầy người. Và tôi xem mấy cái bức ảnh mà các nhà khoa học họ thử nghiệm một cái khu vực nông thôn đó, người dân đó hay ăn cái loại ngô đó biến đổi gen đó, và kết quả là con trai con gái mọc lông lá đầy người như là khỉ ấy. Chuyện có thật 100%, các nhà khoa học nghiên cứu hẳn hoi, các nhà khoa học của Mỹ nghiên cứu hẳn hoi. Và cho nên bây giờ chính phủ Mỹ họ cấm, không cho gì, cho trồng và cho gì, cho ăn cái loại ngô đó, biến đổi gen đó nữa. Không cho dùng ngô đó để nuôi gia súc, nuôi gia cầm nữa. Nhưng Việt Nam chúng ta gì? Vẫn cứ chén, đúng không? Việt Nam chúng ta người ăn trực tiếp chứ không phải là qua chăn nuôi nữa, mà người cũng ăn. Rồi chăn nuôi thì người cũng gì? Cũng sẽ ăn thịt của những loài động vật chúng ta chăn nuôi đó. Bò, heo, chó, lợn, vân vân, gà, vịt đó, chúng ta nuôi nó rồi chúng ta ăn thịt để ăn mà. Có ai chăn nuôi cái đó đi phóng sinh đâu? Không có. Các vị cứ tưởng tượng ra viễn cảnh một ngày nào đó con người Việt Nam chúng ta mọc toàn lông toàn lá ra thì ghê gớm, chán chết. Nhưng thôi, tôi nghĩ rằng cái đấy thì chắc là không có đâu, vì chính phủ nhà nước họ sẽ có cái điều chỉnh, không lo cái chuyện đó. Một lúc nào đó họ thấy cái đó báo động thì họ sẽ gì, cũng sẽ phải phanh lại. Bây giờ Mỹ họ phanh lại rồi. Thì các nước ở châu Âu bây giờ một số nước cũng đã phanh lại, không dùng cái loại ngô ngọt để ăn và chăn nuôi rồi. vì nó biến đổi gen. Đó, rồi họ nói là gì? Rồi thực phẩm chúng ta dần dần được thực phẩm sạch nó rất ít. Cho nên á, sẽ có những gì? Có những cuộc chiến tranh về lương thực. Nhưng đặc biệt họ nói rằng các nhà khoa học họ dự báo rằng á, trái đất mỗi ngày một nóng lên. Các nhà máy thì xây dựng nhiều ở các quốc gia này nọ kia vân vân. Mà nhà máy xây dựng lên nhiều, họ sẽ phải dùng gì ạ? Dùng cái giếng khoan lớn, họ khoan sâu xuống thậm chí 200m, 100m, 200m xuống dưới lòng đất. Và họ hút gì? Hút cạn kiệt cái dòng nước ngọt ở dưới lòng đất. Cho nên họ hút sâu xuống dưới, họ hút nhiều, thì đương nhiên là nước ở trên mặt đất thì gì? Nó sẽ ngấm, sau thẩm thấu nó ngấm xuống gió. Cho nên trước đây chúng ta gì? Đào giếng khoảng độ 5m, 7m là thoải mái nước ăn, ăn quanh năm ngày tháng không gì? Không cạn. Nhưng bây giờ đến mùa mưa thì mới giếng đó mới có nước. Mùa khô một chút là đào 10m, thậm chí 15, 20m. Giếng vẫn bị gì? Bị khô, bị cạn. Vì sao bị khô, bị cạn? Vì các khu công nghiệp nằm ở gần khu nào đó thì mỗi một cái nhà máy họ khoan đến 1 đến 3 cái giếng công nghiệp to đùng đến gì? Đến đường kính đến 50 phân. Mỗi ngày họ hút ở dưới lòng đất hàng bao nhiêu nghìn khối nước để họ sản xuất, phục vụ cho ngành sản xuất của họ. Cho nên bao nhiêu cái nguồn nước ngọt nó nổi ở trên cái lớp bề mặt của mặt đất nó đều gì? Thẩm thấu này, đừng ngấm xuống dưới, nó chui xuống dưới những cái khoan đó, vì nó hút, nó rút nước mà. Cho nên nước ngọt ở trên cạn không còn. Dần dần chúng ta biết không chỉ không còn nguồn nước ngọt đó, mà các nguồn nước ngọt đó đều bị ô nhiễm do các nhà máy thải ra các chất độc. Như là ở Việt Nam chúng ta vừa qua ở đâu nhỉ? Formosa đúng không? Nhà máy cán thép Formosa ở trong Nghệ An, Hà Tĩnh, chúng ta thấy là nó thải ra một chút thôi, mới thải ra một thời gian ngắn thôi, bao nhiêu nghìn km vuông bờ biển của mấy tỉnh dọc phía Bắc, Trung của chúng ta, miền Trung của chúng ta, thậm chí ra cả miền Bắc chúng ta, cá chết rồi hải sản rồi sự sống ở dưới biển gì thay đổi một cách là gì không thể nào tưởng tượng được, không thể nào lường hết được tác hại của nó. Đấy là mỗi một nhà máy chưa vào hoạt động chính thức, chúng ta mới chỉ thấy cái bề nổi cái đó. Còn thực tế các khu công nghiệp ở các tỉnh, ở đất nước chúng ta nói riêng và trên thế giới nói chung, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây đều xả thải ra những gì? Những chất thải độc hại. Và nó ngấm vào đâu? Ngấm xuống lòng đất. Cho nên chúng ta thấy bây giờ có rất nhiều những căn bệnh quái ác, sinh ra những căn bệnh gì? Ung thư. Do đâu? Do ô nhiễm không khí, ô nhiễm gì? Thức ăn. Và đặc biệt là ô nhiễm gì? Dòng nước. Cơ thể của chúng ta không kịp thích nghi với những loài gì? Với những loài hóa chất, những loài chất độc đó. Cho nên nó mới tụ thành gì? Nó không thể đẩy hết không khí ra bằng gì? Bằng đường nước tiểu và tiểu tiện của chúng ta, đại tiện chúng ta. Nó tích tụ lại trong thân của mình. Xin lỗi quý vị, tôi phải nói thật như thế. Tích tụ lại trong thân của mình, nó thành một cái gì? Một cái cục. Nó gom vào những cái tế bào, những vi khuẩn xấu ác đó. Nó gom vào một chỗ để gì? Chiến đấu, hai bên chiến đấu. Các tế bào vi khuẩn lành chúng ta đánh nó, đuổi nó. Nó yếu hơn, nó phải chạy, nó gom vào một chỗ. Và nó gì? Nó tạo thành một cái vùng bảo vệ của nó và nó tạo thành cái khối u. Chúng ta gọi khoa học gọi là gì? Ung thư. Mà những căn bệnh đó thế giới rất khó chữa. Thậm chí chưa được tìm được ra cái thuốc đặc trị cho những căn bệnh ung thư quái ác đó. Tất nhiên bây giờ có hóa chất, có xạ trị vân vân đó. Nhưng mà 10 ca mới may được 1-2 thôi. Kéo dài thôi chứ khỏi hẳn thì ít lắm. Rồi các nhà khoa học còn nói rằng cái nguồn nước cứ với cái đà này 50 năm nữa hoặc 200 năm nữa thôi, chắc chắn trái đất của chúng ta sẽ có những cuộc chiến đẫm máu để gì? Tranh giành những dòng nước sạch, những con sông, những dòng nước ngầm sạch để gì? Lúc đó chiến đấu không phải vì dầu mỏ nữa, mà lúc đó chiến đấu gì? Vì tranh giành dòng nước ngọt. Thì chúng ta biết có nước ngọt mới sinh tồn được. Con người chúng ta nói là gì? 80% trong cơ thể là nước, hay bao nhiêu phần trăm? Bao nhiêu? 75% hả? 75% là nước trong cơ thể chúng ta. Vậy chúng ta nghĩ xem một ngày đó chúng ta thiếu nước, nhìn ăn, có thể 100 ngày không chết, nhưng nhìn uống, 3 ngày chắc chắn sẽ chết. Các vị có tin nhìn ăn 100 ngày không chết không? Có, sư ông Toàn ở chùa này nhìn ăn 100 ngày không chết. Tôi nhìn ăn 23 ngày cũng không chết. Một lần 7 ngày, một lần 14 ngày và một lần 23 ngày, tức là tôi nhìn ăn 3 lần rồi. Lần cao thủ là 21 ngày, tôi có chết đâu, tôi vẫn sống sờ sờ đây. Nhưng mà bây giờ bảo tôi nhìn uống 3 ngày chắc chắn là gì? Các quý vị sau 3 ngày, nếu hôm nay tôi nhìn, 3 ngày sau các quý vị đến đây, bắt đầu nghe thấy cái tiếng gì? Tùng tùng, chiên một cái, vào tới chùa. Thấy mọi người dân làng cứ đi ra đi vào, hỏi đi đâu đấy, đi viếng ông Thịnh, ông chết rồi. Đó. 3 ngày thôi các quý vị, nếu không uống 3 ngày thôi, chắc chắn tôi sẽ gì? Sẽ chết. Bất cứ chúng ta ai cũng vậy, 3 ngày không một tí nước nào, khó mà có thể qua được các quý vị. Mà 3 ngày nếu qua được thì gì? 4 ngày qua được thì 5 ngày, các vị qua được thì tôi cho các vị gì? Tôi vái các vị cả nón. Chắc chắn không vượt qua được 5 ngày nếu chúng ta gì? Không uống một chút nước nào. Hai ngày không uống nước là chúng ta thì khát không chịu được, 3 ngày là đi vào hôn mê, thậm chí là chết. Và đến ngày thứ 4 là hôn mê không biết gì nữa. Ngày thứ 5 giỏi lắm thì đến ngày thứ 5 thì sẽ đứt hơi, không thở nữa, tức là chết. Đó, cho nên kiến trược là những cái thấy gì xấu ác của chúng sinh, chỉ nghĩ để tạo ra thật nhiều của cái, và quốc gia của chúng ta nắm được gì? Nắm được quyền lực điều khiển thế giới mà thôi. Vì vậy chúng ta thấy thế giới có đầy những sự bất đồng chính kiến với nhau. Càng ngày chúng ta càng thấy gì? Thế giới có rất nhiều quốc gia bất đồng chính kiến với nhau. Thậm chí gì? Mới năm ngoái là bạn, năm nay đã trở thành thành thù với nhau rồi đó các quý vị. Cụ thể như là hai đất nước đang xảy ra chiến tranh bây giờ, đó là đất nước gì? Syria. Tổng thống của Syria là Bashar al-Assad bây giờ, với tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ là Erdogan đó, trước đây đã từng ngồi với nhau, mấy mấy năm trước đã ngồi với nhau và kết đồng minh với nhau, ngồi tiếp nhau trong một cái dinh thự đặc biệt của ông Erdogan. Nhưng mà mấy năm sau thôi, trở thành gì? Thành thù vì không đồng quan điểm vậy. Và nó còn nhiều những vấn đề, những cái vấn đề lớn hơn cái vấn đề không đồng quan điểm, đó là tư tưởng chính trị. Do gì? Do hệ tư tưởng chính trị của giữa nước lớn và nước nhỏ với nhau vậy các quý vị. Khủng khiếp. Đó là kiến trược do cái thấy sai lầm của đất nước mình, của quan điểm, của tư tưởng đất nước mình. Và ai theo quan điểm tư tưởng đất nước mình mới để cho ở yên. Còn anh mà không theo quan điểm tư tưởng của đất nước tôi gì nhẹ thì tôi gì dạy cho anh một bài học, đó là phong tỏa về kinh tế, cấm vận, vân vân. Nặng thì tôi đem gì? Đem quân tôi gì? Đem bom, đem mìn, tôi thả, tôi bắn, tôi phá đất nước anh. Vân vân, vân vân. Đó gọi là kiến trược. Cho nên, đất nước mà muốn bảo vệ được quốc gia mình thì phải cũng phải tìm cách để làm ra nhiều của cải để mua vũ khí. Không sản xuất được vũ khí thì phải đi mua vũ khí. Mà những người bán được vũ khí thì họ lại càng nghiên cứu hơn. Năm nay họ nghiên cứu ra loại vũ khí này tối tân rồi, nhưng sang năm họ lại muốn bán tiếp tục được vũ khí đó. Vài năm sau lỗi thời, họ muốn nghiên cứu ra một loại vũ khí gì tốt hơn, hủy diệt được nhiều người hơn, thì họ lại càng dùng cái trí tuệ của họ để nghiên cứu ra gì cách giết người làm sao mà nhanh hơn, chóng hơn. Cho nên kiến trược khiến cho chúng ta, chúng sinh ở thế giới này tìm tới với cái xấu ác nhiều hơn. Tôi rất mong rằng qua cái bài nói chuyện tôi ngày hôm nay, mà một ông tổng thống một đất nước lớn nào đó như là đất nước Mỹ, hoặc là một quốc gia nào đó, nếu có một cái nhân duyên họ nghe, họ hiểu được, và một ngày nào đó họ nhận ra cái sai lầm của cái kiến trược của họ bây giờ, họ làm sao họ xây dựng thế giới, xây dựng cõi Nam Triều Bộ Châu chúng ta ngày một tốt đẹp hơn. Đây là cái gì? Cái phúc phần của con người, của ở trái đất chúng ta vậy. Nhưng điều này khó lắm. Phật không làm được thì tôi chắc cũng không làm được. Tôi có phát nguyện đến đâu thì chắc cũng rất khó, vì nghiệp của chúng sinh lớn lắm các quý vị. Phật có phát nguyện đến đâu cũng chỉ độ được người có duyên thôi mà. Và tôi cũng vậy thôi, chỉ độ được những người có duyên thôi. Cho dù các vị có đến, có quỳ, có lễ, có lạy và thầy ấy có cứu con với, nhưng tôi cũng chỉ biết gì cầu nguyện và chúc phúc cho các vị, đưa cho các vị quyển kinh Địa Tạng và về phải đọc đi, phát nguyện nhất tâm thọ chỉ đọc tụng đi. Có người thì được khỏi, có người thì cũng không khỏi được. Không khỏi vì sao? Vì nghiệp quá nặng. Còn người khỏi là sao? Nghĩa là nghiệp của họ gì? Nhẹ. Và họ nhất tâm trả được nghiệp trong vòng một thời gian ngắn họ sẽ khỏi. Chứ còn nếu mà người chưa khỏi á, mà họ có niềm tin, họ tụng lâu dài thì chắc chắn cũng sẽ gì? Sẽ ổn. Không khỏi 100% thì cũng gì? 5-7-80% thì cũng được. Đây có một cụ mặc áo lam ở Thường Tín. Cụ cho tôi nói một chút, dẫn chứng một chút là bao nhiêu năm nay cụ bị cái bệnh gọi là ngứa hết toàn thân, chữa các bệnh viện các nơi không khỏi. Hôm Tết cụ lên đây nói với tôi, có một sư thầy giới thiệu lên đây, tôi hướng dẫn cho về tụng kinh Địa Tạng. Và sáng nay tôi hỏi bệnh cụ thế nào, cụ có bệnh từ rất may mắn từ khi con tụng kinh Địa Tạng tới giờ bệnh con khỏi được 80-85% rồi. Mà trước đó thì đau đớn, ngứa ngáy khó chịu vô cùng, thuốc thang bao nhiêu cũng gì không đỡ. Nên chỉ có tụng kinh Địa Tạng thôi mà gì mấy tháng nay mà khỏi đi đến đỡ được 85%, còn mong muốn cái gì hơn nữa. Cố đi một thời gian nữa là cố được một thời gian nữa mà bệnh nó khỏi hết 100% được thì quý biết bao. Đời này mà khỏi bệnh thì đời sau chắc chắn không bị đọa vào trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa. Vì sao? Có công đức, có phúc báo. Bệnh tật ở đời này tức là nhân xấu ở đời trước nó tồn đọng lại đó các quý vị. Những căn bệnh quái ác chúng ta vô phương cứu chữa, đó chính là những nghiệp báo xấu ác ở đời trước, nhân ác ở đời trước nó kết quả cho kết quả ra đời này đó các quý vị. Cho nên không phải đơn giản. Vì vậy tụng kinh Địa Tạng tiêu trừ nghiệp trước, tăng trưởng thiện căn phúc báo ở đời này thì bệnh nó sẽ tiêu thôi. Đó. Như năm ngoái tôi kể với các quý vị rồi, nay nói lại một chút. Có một cái trường hợp, có một cô bé sinh viên ra trường, mới đi ra trường hay là đang học thì hình như đang học. Bé bị một cái bệnh gọi là khoa học y học gọi là bệnh vẩy nến hả? Vẩy nến. Gọi là nó bị sần sùi hết cả người, đặc biệt là cánh tay của nó, ngứa ngáy và đau khổ vô cùng, đi viện da liễu trung ương chưa mấy năm không khỏi. Và bé có người mách là gì? Lên chùa Khai Nguyên tụng kinh Địa Tạng. Bé phát nguyện lên đây là ở 7 ngày xin thầy cô giáo là xin nghỉ học để đi chữa bệnh, nhưng nó không đến bệnh viện mà lên đây, nó gì ở 7 ngày nó tụng kinh Địa Tạng từ ngày khai đàn cho đến ngày cuối cùng. Và nghe thấy thầy giảng nó vui quá, và nó ở lại nó nghe và nó tu hết 7 ngày. Hết 7 ngày rồi mọi người ra về hết thì nó không về. Nó thấy là chùa còn phải dọn dẹp, rồi lau nhà, lau sàn, rồi lau ghế, rồi lau sàn nhà. Vì mọi người ở cả 7 ngày như vậy bẩn thỉu, nhà vệ sinh cũng bẩn. Nó phát nguyện ở lại, nó lau nhà, dọn ghế và nó xuống quét nhà vệ sinh. Cho đến hết ngày hôm sau chiều tối nó mới về. Và bé nó tụng kinh 7 ngày nó đều phát nguyện, nghe thầy giảng nó đều phát nguyện là nếu mà bệnh của con á, mà do nghiệp chướng đời trước mà con gieo trồng mà đời này con bị cái bệnh như thế này, y học vô phương cứu chữa thì nguyện rằng gì Phật Pháp, nguyện Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm sẽ gia trì cho nó gì gặp thầy gặp thuốc để khỏi bệnh, chữa được khỏi bệnh nó. Nó cũng không ngờ rằng chỉ có tụng kinh mà khỏi bệnh. Mà tôi khuyên là chỉ có thôi, các sư mấy bác ở trong chùa khuyên là thôi cứ tụng đi xong rồi xin gặp thầy gặp thuốc để chữa bệnh. Nó cũng tin như vậy. Dọn dẹp xong đến chiều tối hôm sau nó về, tức hết 7 ngày ở ngày thứ 8. Chiều tối ngày thứ 8 xong nó dọn dẹp xong, nhà vệ sinh nó cũng quét dọn xong xuôi đâu đấy, dọn dẹp bếp với các sư xong, các bác xong nó mới về. Các vị biết không? Tối lại nó ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, tay của nó mấy hôm lên chùa thì nó đỡ chảy nước hơn. Nó thâm thâm lại nhưng mà vẫn gì, nó vẫn còn đỏ ửng lên. Nó không chảy nước nữa, đỡ chảy nước thôi. Trước đây nó cứ chảy nước đầy tay, đầy người vì nó gì cái bệnh đó nó như thế. Lở loét nó chảy nước ra, ngứa và đau. Chảy đến đâu á, nước ra đến đâu thì nó lại lây lan đến đó. Cái bệnh này nó là khủng khiếp như thế. Cho nên, xem nó, về nó để nó tụng kinh 7 ngày xong, nó dọn dẹp ngày thứ 8 xong về nó ngủ qua đêm. Sáng sớm ngày hôm sau các vị biết không, cái sự kỳ nhiệm, màu nhiệm, sự kỳ diệu đặc biệt đó là sao? Nó dậy ngủ, nó cũng như mọi khi dậy ngủ xong một cái là vào gì, đánh răng rửa mặt. Vào đánh răng rửa mặt nó mới sắn cái tay áo nó lên để gì? Để nó dùng nước để rửa tay á. Nó bất ngờ đến cái gì? Đến không thể tin vào mắt mình nữa. Đó là cánh tay của nó là gì? Đã lành lặn đến 95-98%. Không còn một chút cái gì? Máu mủ và vết lở loét nào nữa. Nó bật khóc ngay ở trong nhà vệ sinh các quý vị. Qua có một đêm, không thuốc thang gì, căn bệnh khỏi đến 90%, chỉ còn cái vết gì thâm thâm một chút thôi. Có ai tin không? Nói với bác sĩ có tin không? Chắc chắn bác sĩ không tin. Chắc chắn không có một nhà khoa học nào tin vào cái điều đó, chỉ có tụng kinh Địa Tạng 7 ngày với làm công quả một ngày mà không uống thuốc thang gì, căn bệnh gì, ngứa ngáy vẩy nến trên tay nó tự nhiên khỏi hết qua có một đêm ngủ. Chắc chắn không có một bác sĩ nào, một nhà khoa học nào tin vào điều đó. Nhưng chúng ta là người học Phật, chúng ta qua trải nghiệm chúng ta tin điều đó. Và đặc biệt là em bé đó tin 100% vào điều đó. Và những người chứng kiến, các sư ở trong chùa chứng kiến cái việc đó, và các bạn sinh viên dự khóa tu, em mới kể trực tiếp với các bạn sinh viên, các bạn đó được chứng kiến cái sự việc đó. Cho nên ở đây chúng tôi nói với các quý vị, nếu chúng ta có đủ đức tin vào Phật và Bồ Tát, vào kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, chúng ta cứ nhất tâm chúng ta gì, y giáo phụng hành, tôi tin rằng Phật Bồ Tát sẽ thương, sẽ giúp đỡ chúng ta, sẽ tiêu trừ nghiệp chướng và tăng trưởng thiện căn cho chúng ta. Có thể những căn bệnh quái ác khó chữa lắm cũng có thể chữa được. Đó gọi là chuyển cái kiến trược xấu ác thành trí tuệ, thành những cái nhìn nhận phù hợp với chân lý đạo đức và với lời Phật dạy. Đó gọi là kiến trược, phiền não trược. Tức là chúng sinh ở thời này á, phiền não nhiều lắm các quý vị. Đấy, bảo nó học, bảo nó tu thì nó bảo gì? Nó khóc nhiều hơn là gì? Là tu. Hơi một chút đau khổ nó chỉ có biết khóc thôi. Bảo nó nín đi thì nó bảo nín làm sao được. Khổ thế này bà khổ như tôi xem. Bảo học Phật đi, nó bảo học làm sao được. Bảo nó lên chùa, nó lên, nó ngồi đây, nhưng mà tâm nó gì? Nó nghĩ về những sự đau khổ trước đây của nó và bây giờ của nó. Thân nó ngồi đây nhưng mà tâm nó chẳng ngồi đây thì làm sao mà độ được. Cho nên đó gọi là phiền não trược. Phiền não thì nhiều lắm các quý vị. Đi chùa muốn gì? Muốn cho chồng con ở nhà tốt nhưng nó chẳng tốt cho, đó nó cũng là gì? Là phiền não. Tụng kinh cầu cho đứa con mà con trai được lấy được vợ mà mãi nó chẳng lấy cho, cũng phiền não. Nó bảo mê tín dị đoan. Sáng nay có Phật tử nói với tôi là có đứa con trai với đứa con dâu cưới nhau 3-4 năm rồi không có con. Thế bà này thì cũng có tâm với Phật, tụng kinh niệm Phật để cầu cho con dâu thì có con, con trai mình thì có con cho vui cửa vui nhà. Thế thằng con trai thì nó không có tin, nó chửi mẹ là mê tín dị đoan, thậm chí làm sớ làm sách viết cho nó xé cả sớ cả sách đi, nó không tin. May nó chưa xé kinh. Thì bà nói rằng nó vừa xé xong mấy hôm sau thì vợ nó có thai, con lễ cho thì vợ nó có thai rồi, được mấy tuần rồi thì thằng chồng nó cấm con, nó chửi con là mê tín dị đoan thế này thế khác, cho nên nó xé cả sớ cả sách lời cầu nguyện của con. Thế là mấy hôm sau vợ nó sảy thai. Đây là quả báo, quả báo nhãn tiền mà nó không hiểu ra. Thì tôi bảo là bây giờ Phật tử bảo là bây giờ thầy làm thế nào cho thằng con nhà con nó hiểu được cái. Tôi bảo khó lắm. Cho nên xã hội bây giờ phiền não trược nó nhiều, nó che lấp mất cái bản tính, cái sự thanh tịnh tâm của mình á, nhiều lắm. Chúng sinh trược đấy, chúng sinh trược đấy, can cường, ương ngạnh, khó bảo, khó giáo hóa, khó tế độ. Nó cho là cái học, cái hiểu, cái biết của nó là gì? Là cao nhất, cho nên nó không có chịu nghe. Nó cho là gì? Cho Phật Pháp là mê tín dị đoan, cho các tôn giáo trên thế giới là đánh đồng với nhau, đều là mê tín dị đoan, vân vân. cho nên là nhất định không nghe. Nó chỉ lo kiếm tiền, lo nhậu nhẹt, cờ bạc, rượu chè, gái gú, trai gái, ăn chơi, trác táng, nhảy nhót ở vũ trường, ở quán bar, la cả ở quán rượu, hàng bia, điện tử, cá độ bóng đá, nó cho cái đó là vui. Cho nên nguy hiểm vô cùng, thế giới càng ngày càng nguy hiểm vô cùng. Về cái gì, cái cách giáo dục của phương Tây bây giờ nó thực tiễn về vật chất quá, cho nên nó hỏng con người ta. Các quý vị vừa qua tôi mới xem 7 cái đĩa giảng về đệ tử quy của các đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không ở bên Hồng Kông. Các đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không ở bên Hồng Kông, người ta nghe Hòa Thượng giảng về đệ tử quy và người ta thực hành áp dụng, người ta mở ra một cái trường học miễn phí về đệ tử quy, dạy cho các cháu nhỏ về cách gì, cách làm người, lấy đạo đức của thánh hiền, lấy những gương, tấm gương của các bậc thánh hiền, những bậc hiền triết hiền nhân, những bậc quân tử thời xa xưa để áp dụng và dạy con, khuyên cháu của mình, thành tựu vô cùng. Tôi xem mà tôi cảm động rơi cả nước mắt. Một đứa trẻ 5 tuổi, các quý vị, 5 tuổi mà nó gì, nó biết nghe lời mẹ nó dạy. 5 tuổi biết gì, biết tự nấu cơm. 5 tuổi biết gì, biết tự may vá, các quý vị, nó tự khâu áo. 5 tuổi biết tự giặt giũ, biết làm tất cả những công việc của những người gì, người lớn 20-30 tuổi. Chỉ có cái là nó còn yếu hơn, nó chưa làm được việc nặng thôi. 4 tuổi mẹ nó đọc thấy thông tin trên mạng, trên báo chí là gì, có một cái trường dạy trẻ tốt như thế, thấy cái đứa con gì nó ương bướng quá, rất khó dạy, cho nên mẹ nó mang cái đứa trẻ đó đến cái trường đó để nhờ các thầy cô dạy. Các thầy cô thấy đứa trẻ này ngang quá, tướng của nó gì cũng bướng nữa, cho nên là các thầy cô giáo không nhận, bảo là cái thứ nhất là nó còn trẻ quá, mới có 4 tuổi, cái thứ hai là con nhà cô nó bướng quá, đây chúng tôi không phải là chạy cái nhà trông trẻ cho nên không thể dạy được. Cô về, cô bảo ban dạy nó khoảng 1-2 năm sau, nếu nó thay đổi được cái sự ương bướng đó đem đến đây chúng tôi mới dạy cho, mới dạy thêm cho. Bà mẹ ấy nuôi đứa trẻ, hai vợ chồng đang có một căn nhà ở giữa thành phố, hàng trăm mét vuông, là một cái căn nhà rất là xa hoa lộng lẫy rồi. Nghe đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không dạy như thế, về để không ở căn nhà đó nữa, đi thuê một căn nhà vào nơi vùng sâu vùng xa hơn, sống một cuộc đời rất đạm bạc để dạy cho con hơn một năm trời. Bố đi làm, đi bằng xe đạp mấy chục cây số để đi làm, để dạy cho con cái cách gì cuộc sống phải thiểu dục chi túc. Mẹ thì hàng ngày cùng với con, để bắt con cùng với mẹ đi ra ngoài đường, ngoài chợ nhặt những cái hoa quả người ta bỏ rơi, những thức ăn thừa người ta bỏ rơi ở ngoài trong sọt rác á, mang về để làm thức ăn cho cả nhà cùng ăn. Ăn chay chứ không phải ăn thịt đâu các quý vị nhé. Toàn những thức ăn thừa người ta bỏ rơi ngoài đường, ngoài chợ, nhặt về, hai mẹ con đi nhặt về, khều khều ở trong thùng rác ra. Bất cứ một cái gì người ta bỏ vào thùng rác rồi đều nhặt về và làm cho cả nhà, hai vợ chồng và đứa con cùng ăn. Một năm rưỡi như vậy, dạy một đứa con thành một con người hiếu thảo. Mà Hòa Thượng Tịnh Không đích thân phải khen rằng á, ở Trung Quốc từ trước đến nay có 24 tấm gương hiếu thảo, thì đứa trẻ này chính là đứa trẻ thứ 25 được xếp vào những đứa con hiếu thảo, thứ 25 của lịch sử Trung Quốc từ ngàn xưa cho đến nay vậy. 5 tuổi biết làm tất cả mọi công việc của người lớn, 5 tuổi biết đọc tất cả tứ thư ngũ kinh, mặc dù chưa đi học ở trường lớp nào, chỉ có mẹ dạy thôi, dạy đọc được tất cả các bộ sách, đọc thuộc lòng các bộ sách về tứ thư ngũ kinh. Các quý vị thấy hay không? Không đi học ở trường lớp, mẹ dạy cho 1 năm rưỡi, biết làm tất cả mọi việc, rồi lại còn gì, còn học được cả gì, tứ thư ngũ kinh thuộc lòng nữa. Cho nên giáo dục gia đình là nền tảng đặc biệt quan trọng. Nhưng mà xã hội bây giờ chúng ta do mải chạy theo gì, đồng tiền bát gạo, chức quyền, cho nên á, quên cái cách giáo dục dạy con của chúng ta. Vì vậy mà khiến bao giờ nó hư rồi mới đến thầy ấy, thầy cứu với, Phật cũng bó tay, huống chi là thầy. Cho nên tới đây, đặc biệt các khóa học mùa hè tới đây, tôi sẽ chú trọng về cách giáo dục này. Và thậm chí tôi còn có hôm rồi tôi còn có một ý tưởng hay hơn nữa, đó là không chỉ mở cái lớp học cho các cháu học sinh, mà còn mở lớp học cho các gì, cho ông bà, cho bố mẹ, cách gì, cách dạy con bảo cháu của mình từ khi còn tấm bé nữa. Tôi nghĩ ra một cái cách dạy này để gì, dạy bố dạy mẹ, để bố mẹ gì dạy con, dạy ông dạy bà, để ông bà gì khuyên cháu. Đất nước Việt Nam chúng ta muốn có nhân tài kiệt xuất hay không thì phải ở lớp trẻ. Sau này, và lớp trẻ đó có thực sự tài giỏi hay không thì phải gì, phải nhờ vào giáo dục. Cho nên tới đây tôi sẽ đưa ý tưởng này ra với các cấp chính quyền, tạo điều kiện cũng như giáo hội tạo điều kiện cho chúng tôi mở một cái lớp. Cái lớp này không phải là lớp chuyên nghiệp, mà thỉnh thoảng thôi, vài tháng một khóa thôi. Tôi thử xem dạy cho khoảng độ tầm 50 người trở lại thôi, không nhận nhiều, dạy khoảng một tuần hoặc là gì một tháng gì đó, cho khoảng 50 người hoặc 100 người trở lại, cho ai tình nguyện đăng ký cái cách học này để về để áp dụng vào dạy gì, dạy con, dạy cháu của mình, xem nó có chuyển không. Tôi đảm bảo chắc chắn sẽ chuyển. Mà khóa học tới đây của các cháu học sinh tới đây, hôm qua tôi quyết định rồi, khóa học tới đây tôi không giảng Phật pháp nhiều, tôi sẽ cho các em dạy, cho các em nó xem trực tiếp cái 7 cái đĩa giảng của đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không, mở ra một cái lớp đào tạo ra một cái con người như thế, một cái lớp học như thế. Đây cũng là cái ước mơ của tôi, và tôi thấy để giáo dục là quan trọng. Mà có thể là gì, tới đây tất cả các công việc giáo hội có thể là tôi cũng dừng hết, để nếu mà giáo dục cái cách này tôi thấy hiệu quả hơn, tôi xin nghỉ tất cả việc giáo hội, tôi đi vào giáo dục thế này để đào tạo ra những gì, những ông tốt, những bà tốt, những bố tốt, những mẹ tốt, để giáo dục gì cho con cháu dân tộc Việt Nam chúng ta ở đời sau tốt. Chứ còn việc giáo hội tôi không làm, có người khác làm. Cứ để thời gian nữa tôi thử thực nghiệm xem thế nào đã. Tôi hôm nay thì nói về đến rồi, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, và cái cuối cùng là mệnh trược chung. Mệnh trược chung có nghĩa là thọ mạng của chúng ta ở thế giới này á nhanh lắm, hít vào thở ra mà không được có nghĩa là gì, qua thế giới bên kia là chết rồi đó. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật ngài nói là ngài ở trong cõi đời có 5 ác trược rất khó làm này, mà ngài đã gì, đã làm được. Chúng sinh á càng cường khó độ á, ở đây nói là 10 phần thì đã độ được 7-8, chỉ còn có 1-2 phần thôi. Mấy tháng trước có người hỏi tôi, bạch thầy, Kinh Địa Tạng nói 10 phần Thích Ca độ được 7-8 phần rồi, còn có 1-2 phần dành cho Địa Tạng, tại sao mà cũng có thấy nhiều thế? Cái này nó hơi khó. Thôi thì hôm nào có thời gian tôi giảng rộng hơn cái đoạn này. Học Kinh Pháp Hoa chúng ta mới thấy được rằng á, những chúng sinh đau khổ còn lại ở thế gian này so với những chúng sinh mà được Thích Ca Mâu Ni Phật giác ngộ giải thoát cho rồi á, thì quả đúng như vậy, Phật nói không có sai. 10 phần Phật đã giáo hóa giác ngộ được cho 7-8 rồi, thì còn chúng ta thì còn trong 1-2 phần đang ngồi lẻ tẻ ở đây mà thôi. Thậm chí còn gì, còn rất nhiều chúng sinh ở trong 3 đường ác đạo đau khổ nữa, địa ngục ngạ quỷ súc sinh đau khổ hơn chúng ta nữa. Nhưng mà gì, đó so với những chúng sinh mà đã được giải thoát giác ngộ do Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa cho họ á, thì không sấm là bao cả. Còn lại là dành cho Địa Tạng Bồ Tát và dành cho chúng ta, có tôi và có tất cả các quý vị cùng phải làm đi, đúng không? Đó, thì cùng làm đi, và làm được bao nhiêu đó thì cũng để xem cái sự tinh tiến của chúng tôi và đại chúng chúng ta xem như thế nào. Thôi hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.